एकं समयं भगवता वाक्यं विहरति चेतवने अनाथेरिकासारामेहतको अन्यरामेहनमनात्रियापेकान्तवाङ्गाशीवनका पङ्के सवनलोपासे स्वायेन भगवानेलुपदाङ्गमिपदाङ्गमिप ಮಂಗಲಮೋತ್ತಮಂಗಲಾರಿಯಚಿಂತೆಯೋ Tâm dục trí tốn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là vốn là cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn tỳ thời đàm luận pháp là vốn lân cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đề chứng ngô qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con tiếp hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Hatos từ 7:30 đến 10:00 sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta, phần thứ 5, Y chỉ chánh pháp, sẽ do Thượng tọa Sắc Đẳng thuyết giảng với sự điều hợp của Ni sư Liệu Pháp, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhà chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tùng đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta, y chỉ chánh pháp, và chúng con thành kính cung thỉnh Ni sư Liệu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ Thượng tọa Thế Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Hôm nay tiếp tục loạt bài kỷ niệm 2600 năm ngày Đức Phật thành đạo. Bài học hôm nay nói về một khía cạnh khác trong cuộc đời của Đức Phật, cái giai đoạn sau khi ngài thành đạo, và ngài cũng có ý muốn tìm một vị sa môn nào mà cao quý để ngài này có thể ý chí. Nhưng mà sau khi quán chiếu tất cả các bậc sa môn bà la môn trên thế gian đó, thì ngài thấy không có ai mà bằng ngài về mặt giới, mặt định, mặt tuệ hay là mặt giải thoát cả. Và vì vậy cho nên ngài quyết định là ngài sẽ ý chí với pháp mà ngài đã giác ngộ được. Ở đây mình thấy một điều rất là quan trọng. Pháp mà Đức Phật ngài giác ngộ đó không phải là do ngài tạo ra, không phải do ngài sáng chế ra, mà chỉ là ngài đã diệt hết được cái màn vô minh và ngài đã phát hiện ra, đã thấy ra được pháp. Như vậy pháp nó vốn là như vậy, do mình mắt mình có nhiều bụi mình không thấy mà thôi. Và khi mà ngài đã không còn bụi ở trong mắt nữa đó, thì ngài thấy pháp một cách rất là trọn vẹn. Và pháp chính là cái nơi nương nhờ không những cho ngài, và cả sau này khi mà các đệ tử của ngài hỏi ngài là sau này khi ngài tịch diệt rồi thì ai sẽ là nơi để cho các vị tỳ kheo nương nhờ, thì Đức Phật ngài cũng nói rằng chính là nương nhờ vào pháp và luật. Đây, bài học này sẽ cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của pháp và luật đối với những người tu theo đạo Phật. Bài học hôm nay sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Trước hết thì xin mời quý vị MC đọc qua chánh văn của bài học, và sau đó thì sẽ kính thỉnh Thượng Tọa giảng sư. Xin mời quý vị MC.
Sa thứ lành thai, chúng con kính cảm ơn, kính tri ân ni sư Liễu Pháp đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Giáo trình 2600 năm Thế Tôn thành đạo, hôm nay Đức Phật của chúng ta do tỳ kheo Thích Minh Châu dịch Việt, phần thứ 5, y chỉ chánh pháp. Với Đức Phật tự mình đã giác ngộ, khi ngài mới thành chánh giác, ngài khởi lên một tư tưởng rất khiêm tốn. Thật là khó khăn sống không cung kính, không vâng lời. Vậy ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn, với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ chưa định uẩn đầy đủ, làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, không có một sa môn hay bà la môn nào khác, với giới, với định, với tuệ, với giải thoát đầy đủ hơn. Ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi, này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Với pháp này mà ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Như vậy, Đức Phật với tâm tư khiêm tốn muốn tìm một sa môn để nương tựa y chỉ, nhưng cuối cùng phải nương tựa y chỉ vào chánh pháp. Thái độ này của Đức Phật giải thích vì sao Đức Phật khuyên tôn giả Ananda chớ có sầu muộn sau khi Đức Phật nhập diệt, vì các đệ tử Phật luôn luôn có chánh pháp lãnh đạo, có chánh pháp làm chỗ y chỉ, có chánh pháp làm chỗ nương tựa. Đức Phật có thể xem là vị giáo chủ khuyên chúng ta không nên nương tựa, ỷ lại cá nhân. Ngài chỉ khuyên chúng ta nên y chỉ vào chánh pháp, nên nương tựa vào chánh pháp. Và như vậy, chúng ta thật không lấy làm lạ khi Đức Phật được tôn xưng là bậc tối thượng trong thế giới các loài hữu tình, như Kinh Lòng Tin số 34, Tăng Chi 2, A, trang 47 đã xác định. Dẫu cho loài hữu tình nào, này các tỷ kheo, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng, phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác được xem là tối thượng, những ai đặt lòng tin vào Đức Phật. chúng đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, chúng được quả dị thục tối thượng. Trích từ Đức Phật của chúng ta, Tỷ Kheo Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ Thượng Tọa Đại Sư, xin kính đảnh lễ chư Phật đức và thầy chào tất cả quý Phật tử. Ở trong bài học ngày hôm nay có một đoạn Phật ngôn. Đoạn Phật ngôn này chúng ta được tìm thấy là một trong những ý nghĩa của Đức Thế Tôn sau ngày thành đạo của Ngài ở gần cội Bồ Đề. Thật ra có nhiều người xem đoạn kinh này chỉ là một ghi nhận của tư cách lịch sử và không có nhiều điều để quan tâm. Cũng có nhiều người cảm thấy hơi lạ một chút. Và có nhiều người có một cái phản cảm là cũng dường như câu Phật ngôn đó, dường như những điều ghi đó nó không có phù hợp với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác. Thế ví dụ như là thật là khó khăn để mà sống, không có ý chí, không có nương tựa. Ý nghĩ đó thì mình nghĩ rằng chỉ có những người yếu đuối phàm nhân mới nghĩ đến. Hoặc giả là đi tìm một người để cung kính, thì cái chuyện đó chúng ta không nghĩ rằng thích hợp trong cái nhìn của một vật vô thường chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn từ một khía cạnh khác, thì những điều ghi nhận ở tại đây trong kinh điển chắc lại ý nghĩ của Đức Phật. Tuy rằng chỉ là ý nghĩ, nhưng mà lại là những điều rất hệ trọng, rất quan yếu đối với nền tảng tín ngưỡng, nền tảng tinh thần của tất cả các tôn giáo. Bây giờ chúng ta thử dựa trên ba cái lĩnh vực để chiêm nghiệm ý nghĩa này. Thứ nhất là chúng ta thường nói câu y pháp bất y nhân trong cái ý nghĩa rất là thường thức hàng ngày. Thí dụ như là quý Phật tử đi chùa gặp một nhà sư, vì đó có thể là có những cái cử chỉ lời nói không có lịch sự, không có tốt, nhưng mà các vị nói rằng mình chỉ nương pháp chứ không có nương người. Đó là câu nói có thường thức. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được một cái khía cạnh khác trên phương diện tâm linh đó. Thì người ta nói đến những tôn giáo có hai thứ. Một là tôn giáo đặc biệt sùng bái thần ngã, và một tôn giáo đặc biệt chú trọng về pháp hay là về đạo. Hai nền văn hóa lớn của phương Đông là Ấn Độ và Trung Hoa có cống hiến cho nhân loại hai chữ rất là thú vị. Ở tại Ấn Độ người ta nói đến chữ Pháp, Dharma, và ở tại Trung Hoa là nói đến chữ Đạo. Hai chữ này mở ra những chân trời mới và rất là khác biệt với quan niệm thân cả mà chúng ta thấy xuất phát từ Trung Đông, xuất phát từ Tiểu Á, và khác hơn bất cứ quan niệm thần cả nào khác. Nói một cách khác là khi người ta nhìn vào sự tối thượng cao quý của tôn giáo thì người ta nói đến một cá thể chúng ta gọi là một thần ngã. Cá thể đó là Thượng Đế, dù là chú con, chú cha, chú thánh thần, dù là vị Thượng Đế đó là vị Thượng Đế ở trên trời hay là một người được lựa chọn để mang cái thông điệp của Chúa xuống trần gian này, hay là một đấng tiên tri. Thì thưa quý vị, những tôn giáo thần ngã thường tạo dựng một cái hình ảnh mang tính cách đặc biệt là cá thể, chúng ta gọi là personality. Cá thể đó là như vậy. Đây là ý muốn của Thượng Đế, đây là tình yêu của Thượng Đế. Thượng Đế muốn chúng ta như thế này, và Thượng Đế trừng phạt chúng ta như thế kia. Nhất cử nhất động, từ chân răng, từ cọng tóc, thì chúng ta đều do sự quyết định của Thượng Đế. Như vậy là Thượng Đế vĩ đại, is Almighty God. Đó là Thượng Đế toàn năng. Nhưng mà thưa quý vị, hình ảnh một Thượng Đế toàn năng đó, nếu nói cho cùng thì người ta vẽ ra một cách rất là nghèo nàn. Nếu chúng ta nghĩ về một con người tự tạo ra những cái sản phẩm của mình, như con người là một một cái sản phẩm của Thượng Đế, và tạo vật là những phó sản của Thượng Đế, thì người ta đã vẽ ra một hình ảnh rất là nghèo nàn của một người cao quý, không biết cao quý chỗ nào. Thứ gì, cái chữ cao quý trên phương diện cá nhân đó, nó mang tới cách thi thiết và đối đại. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ ở trong rung có sư trưởng, cái đây là lớn nhất. Sư trưởng lớn nhất là bởi vì có tất cả thi thiết là sư trưởng, là thầy lớn hơn từ tòa tự siêu, lớn hơn chúng tôi, lớn hơn chư tăng cả, thì mang có tất cả thi thiết. Ở trong cái phạm vi của rung này và so sánh người khác. Nhưng mà nếu chỉ có Thượng Đế không thì thứ gì rất khó hiểu là so với ai để làm cái gì để cho gọi là cao quý, gọi là vĩ đại. Thật ra khi mà trong cái tôn giáo quan niệm về thần ngã đó, thì người ta hay nói là cá thể. Dạ. Thượng Đế như là một con người, và đó là một địa vị mang tính cách độc tôn. Và cái địa vị đó, đó, nó hoàn toàn cho chúng ta một cái sự cảm nhận rất khác với cái nền tâm linh, nền văn hóa tam phương. Chúng tôi nói rằng ở tại Ấn Độ người ta nói đến chữ Dharma, và ở Trung Hoa họ nói đến chữ đạo. Chúng ta định nghĩa pháp hay định nghĩa đạo thế nào cũng được, nhưng mà chúng ta có thể khẳng định là ở trong cái ý nghĩa gần nhất mà chúng ta thể hiểu, thứ nhất đó là cái tính tự nhiên của vạn pháp. Đó là điều mà chúng tôi lấy ví dụ như là cái gì nặng thì nó chìm, cái gì nhẹ thì nó nổi. Hay là con người chúng ta có tham sân si thì chúng ta có nóng nảy, có dính mắt. Nhưng mà con người của chúng ta không có phiền não thì chúng ta nhẹ nhàng khinh đáng. Những thứ đó, đó nó không thông qua sự phản quyết, và nó không phải như là nghệ thuật, như là văn hóa, là người ta lựa chọn, không lựa chọn, mà nó là tự nhiên như vậy. Bây giờ nếu một người sống mà ở trong lòng chất chứa đầy phiền não mà bảo rằng người đã được an lạc thì chuyện đó không có. Và nếu một người sống mà nhẹ nhàng, ít có dính mắt, mát mẻ mà bảo rằng người đó sống nặng nề thì chuyện đó không có. Cái đó nó là vấn đề của tự nhiên, của đạo, của Dharma, của pháp như thật, như vậy. Và do vậy, cái cao quý, cái tối thượng, cái điểm đạt đến của nền đạo học Đông Phương là vắng mặt một cá thể. Cái vắng mặt một cá thể ở đây là một điểm rất là kỳ diệu. Và cái sự kỳ diệu này đó, nó làm cho chúng ta đặc biệt cảm kích cái giáo lý vô ngã của Đạo Phật. Rất là nhiều người sợ cái giáo lý vô ngã là tại vì họ thấy rằng ở đó làm cho cái ngã nó biến mất. Cái ngã biến mất làm chúng ta sợ hãi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng chính cái sự biến mất của ngã và một cái sự thuận pháp, tùy pháp, như pháp, cái như pháp đó, đó thì mới gọi là cái giá trị tối thượng. Ở trong một bài kinh chúng ta gọi là kinh Ratanasutta, kinh Châu Báu, có ba đoạn cuối tuyệt hay. Ở ba đoạn cuối khi mình dịch sang tiếng Việt đó, tại vì người dịch theo văn của Khmer, do đó dịch cái câu là xin đến đây để đảnh lễ Đức Phật đã có giống nhau, đảnh lễ pháp đã có giống nhau, đảnh lễ tăng đã có giống nhau. Nhưng mà về sau này chúng tôi có sửa lời bản dịch đó và quý vị anh tùng đó là xin đến đây đảnh lễ Phật là bậc Như Lai, rồi pháp là pháp như thật, và tăng là bậc như đức. Cái chữ như ở đây mà chúng ta muốn nói đó là dù quá khứ như vậy thì hiện tại cũng như vậy, tương lai cũng như vậy. Tại vì sao? Những giá trị đó nó không phải là một sự chế tác hay là một cái sản phẩm của trí tưởng, mà những giá trị đó có tính cách là tự nhiên, như nhiên, như thật. Và do vậy, thưa quý vị, chúng ta hãy chiêm nghiệm lại cái giá trị của nền đạo Phật Đông Phương là không nói nhiều về cá thể, mà lại làm rất đẹp. Ngài nói ra, Ngài có biết rằng không có một vị giáo chủ nào phi thần linh như Đức Phật mà được sùng bái như thần linh như Đức Phật. Điều này không phải dễ dàng để một người bình thường để hiểu. Nhưng mà như vậy, chúng ta lấy một ví dụ như là sống ở trong một cái ngôi chùa hay trong một gia đình. Không phải là vì ông nội bà nội, hay là không phải là vì một vị trưởng lão, mà vì nó đẹp, vì nó sang, mà vì nó cao quý, mà chính những cái giá trị, chính những cái giá trị mà vị đó gìn giữ mới là cao quý. Và cái giá trị chúng ta gọi là giá trị cũng được, gọi là nguyên tắc cũng được, gọi là pháp cũng được. Nhưng mà những điều đó đó, khi được thể hiện, được tồn tại, nói lên cái chân giá trị của đời sống. Bây giờ quý Phật tử tương tự như vậy, chúng ta có một đạo tràng, chúng ta có một cái pháp hội, chúng ta có một lớp học Phật Pháp ở tại đây. Nếu chúng ta vào ở nơi này mà chúng ta không có cái biểu chuẩn là mình nói mình sẽ lấy cái tâm đảng vai ly làm chuẩn, mình không có sự tôn kính lẫn nhau theo cái hạ lạp, theo cái pháp mà Đức Phật đã dạy, mình gặp với nhau mình không có đặt nặng cái giá trị của thiền pháp, nói chung là chúng ta không có nguyên tắc gì hết, chúng ta xô bồ mà cưa bước trắng vừa đục móng đêm, chúng ta làm giống như một cái chợ, thì thật sự không có giá trị gì hết. Cái giá trị của tồn tại là chúng ta gìn giữ một số cái nguyên tắc đó Đức Phật gọi là Dhamma. Có những điều rất là đẹp ở trong kinh điển mà rất là nhẹ nhưng mà chúng ta ít bao giờ để ý thế. Ví dụ như là Đức Phật thấy chư tỳ kheo từ xa về thăm Ngài vào cuối mùa an cư, mà các vị đã về rất là khổ nhọc, tại vì đi dọc đường cũng còn một chút mưa, rồi y tăng về lấy ướt vân vân. Và lúc bây giờ Đức Phật Ngài nghĩ đến một cái sự, một cái giải pháp, và bây giờ Ngài nghĩ đến chư Phật quá khứ, thì Ngài thấy rằng chư Phật quá khứ có ban hành là sau mùa an cư có tổ chức một cái lễ gọi là lễ Kathina. Và từ cái lễ Kathina đó thì chư tăng nhập hạ được năm cái quả phước. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã ban hành là Ngài cho phép chư tăng sau mùa an cư tổ chức lễ Kathina. Và khi mà chúng ta đọc cái chi tiết, chúng ta thấy rằng chính Đức Phật khi mà Ngài muốn chế định, khi Ngài muốn thiết lập một điều gì, nhất là điều luật này, thì Ngài cũng quán sát pháp, và bên cạnh đó thì Ngài quán sát những quyết định của chư Phật ở trong quá khứ. Chúng ta thấy vắng mặt hoàn toàn một cái thái độ độc đoán, chúng ta thấy vắng mặt hoàn toàn một thái độ nói rằng mình là Phật, mình muốn chế gì chúng sanh cũng làm theo, không phải vậy. Mặc dù Đức Phật là một vị pháp vương, nhưng không phải là Ngài chế gì, Ngài vẫn y trên pháp để Ngài giảng dạy. Chúng ta rất là may mắn, thưa quý vị. Cái may mắn nhất của người con Phật này là chúng ta có thể nghĩ, biết đến những cái giá trị, và giá trị đó nó thông qua một cá thể. Ngay cả trường hợp như vậy, hồi nãy chúng ta nghe một đoạn Đức Phật Ngài dạy sau khi Ngài viên tịch rồi, thì đừng tưởng là Đức Phật viên tịch rồi không ai nương tựa, chúng ta phải nương tựa để chánh pháp. Cái vấn đề của chúng ta ngày hôm nay không phải là chúng ta lạc lầm, mà vấn đề ngày hôm nay là chúng ta không chịu học, không chịu thâm nhập và không chịu thắp sáng cái giá trị của chánh pháp để soi rọi đời sống của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng tượng sống suốt một đời người, hay là chúng ta làm bao nhiêu công việc, cuối cùng rồi không có cái giá trị gì để bảo lưu hết. Chúng ta không có một cái nguyên tắc, không có cái giá trị gì gọi là để ý giữ hết, thì thứ gì chúng ta sẽ rơi vào lạc lõng. Hàng trăm hàng ngàn người đã sống ở trong cuộc đời này, đời sống họ đã đi qua giống như là một đám mây thoáng đi và không để lại một điều gì. Là tại vì sao? Họ đã không sống bằng những giá trị. Cái giá trị rất là quan trọng. Và cái đặc biệt của tất cả những giá trị lớn trong cuộc đời là từ những giá trị đó, một người sống đó, họ biến mất hoàn toàn. Cái tôi, cái ta, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Chúng ta thấy Đông cũng như Tây, khi mà nói đến sự phát triển của xã hội, người ta nói đến cái tinh hoa của trí tuệ. Và ở vùng đất nào mà cái tinh hoa của trí tuệ nó còn nằm ở trong ba chữ đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, thì những tinh hoa đó nó hạn hẹp, nó không có phổ quát, nó không có biến mãn, nó không có trở thành một cái chung. Thật ra những dù là mình làm văn hóa hay làm tôn giáo hay làm chính trị hay làm bất cứ cái gì ở trong đời sống, cái giá trị còn lại không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, mà cái giá trị còn lại chính là ở những nguyên tắc, chính là ở những giá trị. Và những giá trị đó người ta gọi là pháp, chúng ta gọi là đạo, chúng ta gọi là nguyên tắc, chúng ta gọi là hiến chế, chúng ta gọi điều gì chúng ta gọi, nhưng mà nó mang cái tính tự nhiên mà nó vắng mặt cái mà chúng ta gọi là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thì trong bài học ngày hôm nay, thưa quý Phật tử, điểm thứ nhất mà chúng ta cũng nói rằng sự khác biệt to lớn giữa Phật pháp và các tôn giáo khác, đó là những tôn giáo thần ngã thì nói đến một cá thể có tất cá nhân đó là vui là buồn. Và đặc biệt nếu quý vị muốn hiểu cái cá nhân như thế nào thì quý vị sẽ hiểu như là ở trong kinh Cựu Ước. Cái ý Chúa muốn như vậy, người ta làm trái ý Chúa thì Chúa có phản ứng như vậy. Và cái quan niệm đó đã bao trùm lên cái nền văn hóa của Tây Phương trong một thời gian rất là dài, nhất là thời Trung Cổ. Tại vì người ta nói cái ý muốn của bề trên. Nhưng mà thật ra cái ý muốn của bề trên, của ân trên, nó không bao giờ là một vấn đề, không bao giờ là một mãi mãi quan trọng ở trong cái ngôi nhà chánh pháp của Đức Phật. Đạo Phật nói đến một cái thứ giá trị mà vượt lên trên những giá trị, và những giá trị đó nó không nằm ở trong sự phi thiệt đối đãi là nó phải có cái này có cái kia đó mới gọi là giá trị. Lúc đó là giá trị của sự siêu thế, của sự siêu vượt lên tất cả những giá trị khác. Tại vì giá trị đó nó vắng mặt một cái bản ngã. Do đó trước nhất khi mà chúng ta nói đó, thì chúng ta nói đến rằng pháp ở đây được chính Đức Phật Ngài khẳng định rằng Ngài cũng tôn kính và y chỉ cái pháp. Và pháp đó và lời nói đó của Ngài làm cho chúng ta thấy vắng mặt hoàn toàn một cái ngã, một cái cá thể, một cái personality mà người ta thường thấy rất là nhiều trong tất cả tôn giáo. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể nói ở tại đây đó là nó có một điều bất khả nghi giữa cái giá trị của thiền pháp và chân pháp. Chúng ta nói đến cái pháp thiện và cái pháp như thật. Không hẳn cái pháp nào như thật nó đều là thiện. Nhưng mà chúng ta khẳng định rằng những pháp là thiện nó đều là phải là pháp như thật hết. Chúng tôi lấy ví dụ là khổ qua thì nó đắng, ớt thì nó cay. Cái đắng của khổ qua, cái đắng của khổ qua, cái cay của ớt nó là những sự thật. Nhưng mà sự thật nó không nhất thiết là thiện. Nhưng mà tất cả điều thiện nó đều phải tương ứng với sự thật, mà nó là sự thật. Chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta nói về vô tham, vô sân, vô si, chúng ta nói về từ bi, hỷ xả, chúng ta nói bố thí, trì giới, thiền định, v.v. Nó luôn luôn phải khế hợp với sự thật. Nhiều năm sau này, sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, thì người ta hay nói đến chữ phương tiện huyền xảo hay là phương tiện thiện xảo. Mà cái phương tiện đó, nó không nhất thiết nó là sự thật, mà nó là một cái ẩn dụ, nó là một sự giả tá, nó là một cái sự thi thiết, chứ nó không phải là sự thật. Thật ra thì điều đó không tìm thấy ở trong Đạo Phật Nguyên Thủy. Đức Phật Ngài không có ru ngụ chúng ta bằng một cái thiên đàng hay một cảnh giới cực lạc nào đó để mà chúng ta nhờ đó mà chúng ta lui tới về chùa chiền hay là đảnh lễ Ngài. Mà trái lại, Đức Phật nói rất rõ đó, đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Và thưa quý vị, Đức Phật Ngài cũng không có chúng ta gọi là cho chúng ta ăn bánh vẽ. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, nghĩa là tuy rằng nó là bánh vẽ thật, nhưng mà nhờ bánh vẽ đó mà con người về sau này cũng lợi ích, thì chuyện là không có trong Đạo Phật. Có thể là nhiều vị ở tại đây không đồng ý với chúng tôi, nhưng mà chúng ta hãy xét cho rất kỹ ở trong Phật pháp, đặc biệt là như trong cái kinh gọi là Apayaku mà nó xuất phát ở trong Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật Ngài khẳng định một điều rằng điều gì đó mà nó liên hệ đến giác ngộ giải thoát thì điều đó nó phải đúng với sự thật, và người nghe có thể ưa thích hoặc không ưa thích, nhưng mà chưa có một điều nào mà Đức Phật nói rằng điều đó nó có liên hệ đến giác ngộ giải thoát mà nó không đúng với sự thật thì Đức Phật Ngài vẫn nói không có. Tất cả những điều gì là chân thì không nhất thiết là thiền trong Phật pháp. Nhưng mà điều gì là thiền thì nó phải là chân. Ngày hôm nay chúng ta sống về một cái thế giới ảo. Cái ảo đó, đó đôi khi chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là một cái sự vay mượn. Ở trong cuộc đời này cái gì nó cũng ảo hết. Nhưng mà ở trên thực tế thì cái nói đó là chúng ta gọi là nói vơ đùa cả năm. Cái nói mà chân xác nhất mà chúng ta nói đó, cho dù là pháp hay là cho dù là vô sắc hay là sắc, giới hay là dục giới, thì cái gì là thiện đó, cái đó nó phải y cứ trên sự thật. Do vậy chú quý Phật tử, người ta hay nói đến chân, đến thiện, đến mỹ. Nhưng mà chúng ta phải nói như vậy, không phải cái gì đẹp, cái gì mà mỹ ấy, thì nó cũng là chân thiện. Hay là không phải cái gì chân ấy, thì nó cũng phải là thiện. Nhưng mà có một nguyên tắc chúng ta rất từ trong đạo Phật, cái gì thiện ấy, thì cái đó nó phải y cứ trên sự thật. Cái gì thiện nó phải là chân. Chúng tôi khoan nói đến cái mỹ của chúng tôi, cái gì thiện nó phải là chân. Và do vì toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, khi mà Ngài dạy về thiện, Ngài dạy về, giải thoát, giác ngộ, chúng ta nói thiện và đạt đến chỗ trí thiện đó, thì hành trình đó phải tương ứng với sự thật. Và sự thật đó được Đức Thế Tôn giác ngộ. Và khía cạnh sau cùng mà chúng ta nói ở tại đây, đó là thái độ tôn kính. Có lẽ hồi nãy chúng tôi có nói đoạn đầu là nhiều người có một cái phản cảm, tại sao Đức Phật còn tôn kính chánh pháp? Nếu Đức Phật tôn kính chánh pháp nghe nó ngược lỗ tai lắm. Đức Phật là bậc pháp vương, Ngài có thể vẽ ra pháp, Ngài có thể quán diện pháp, Ngài có thể tuyên lưu pháp, thì nhất thiết Đức Phật là tôn kính pháp, không phải. Chúng ta không hiểu cái ý nghĩa của sự tôn kính. Dĩ nhiên là Đức Phật Ngài không làm giống chúng ta để quyên kinh tâm tạng đó rồi chúng ta quỳ chúng ta lại. Đức Phật Ngài không có làm như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật Ngài có một cái sự tôn kính đặc biệt đối với chánh pháp. Chẳng những vậy mà đối với những gì mà Ngài thuyết giảng được. Có lần mà chúng ta nghe Đức Phật Ngài nói một điều này ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Ngài nói rằng con sư tử, tuy nó là một con sư tử chúa, nhưng mà khi nó đi rình mồi và nó chụp con mồi thì nó luôn luôn ở trong tư thế rất là cẩn trọng, có cẩn thận chứ không phải là không có cẩn thận. Và Ngài khẳng định là chánh pháp, mà bản thân Ngài khi mà Ngài thuyết pháp thì đến Như Lai có cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận trong sự thuyết pháp. Cái cẩn thận đó là quan trọng. Bài học này đối với chúng ta nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Nếu chính Đức Phật Ngài rất là cẩn trọng, rất là nghiêm túc khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài ý chỉ pháp, thì chúng ta là con của Ngài mà chúng ta xem cái chuyện đó là cái chuyện hời hợt, thì điều đó rất là đáng tiếc. Chúng ta không học được, chúng ta không trưởng thành được ở trong lời dạy của Đức Phật. Đức Phật Ngài có nghiêm túc và cẩn thận về điều này. Cho vậy thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng tôi thấy, chúng tôi nhắc quý vị rằng ở trong một số các trường hợp, ví dụ như chúng ta đưa ra một bài học nó khó hiểu, hay là đưa ra một cái chỗ nó tối nghĩa, mà nếu bài học đó mà sư trưởng không biết, hay là sư trưởng chưa bao giờ đọc đến kinh điển thì nó mênh mông, có những chỗ đã đọc được hay không chỗ đọc được, từ đầu từ siêu biết hay không biết, hay chúng tôi cũng vậy, hay chuyên tăng, tất cả các vị giảng sư cũng vậy. Điều quan trọng không phải là cái gì chúng ta cũng nói được, cái gì chúng ta cũng giải thích được. Điều quan trọng là một thái độ nghiêm túc. Cái chuyện đó chúng ta có đọc, có nghiên cứu, thì chúng ta nói chúng ta có đọc, có nghiên cứu, và chúng ta có biết, có hiểu, và có cái quan điểm như thế này, chúng ta nói. Nhưng mà nếu điều đó là một điều mà chúng ta chưa đọc tới, chưa thấy, chưa biết, thì chúng ta nên nói rằng cái chuyện đó mình không rõ, xin thỉnh vị nào biết thì có góp ý giúp. Cái thái độ đó là một thái độ chúng ta cung kính đối với chánh pháp. Người Phật tử đó nên nhớ một điều là nếu có một cái giá trị lớn nào ở trong đời sống của chúng ta mà cần phải tôn kính, thì chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy cho Tôn giả Năng Đa rằng sau khi Như Lai thiên tịch rồi thì giáo pháp là thầy của các con, thì giáo pháp như là bậc đạo sư, giáo pháp sự tồn tại, giáo pháp như là sự tồn tại của Đức Phật con là thế. Và do vậy thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay cũng một lần nữa nhắc chúng ta một điều là khi mà Đức Phật Ngài nói lên cái thái độ tôn kính của Ngài đối với cái pháp mà Ngài giác ngộ được, thì điều đó nó không nên được hiểu về một cá nhân, thấp hay là cao. Ở đây chúng ta hiểu cái sự tôn kính đó trong một cái ý nghĩa hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác như hồi nãy chúng ta có nhắc câu chuyện là Đức Phật Ngài đã từng nói rằng con sư tử, cho dù nó là một con, nó là một sư vương, nó là một chúa sơn lâm đi nữa, nhưng mà khi nó bắt con mồi thì nó cũng cẩn trọng chứ không phải không cẩn trọng, điều đó là điều tự nhiên. Tại vì ở trong đời sống của chúng ta không thể nào mà chuyện gì cũng nói bừa được. Chúng tôi thưa với quý Phật tử một chuyện mà có lẽ là cũng sẵn nói, tại vì có nhiều người hỏi chúng tôi, quý vị cũng hơi băn khoăn đó. Sẵn ở đây chúng tôi cũng nói là kỳ rồi chúng tôi đi bên Ấn Độ đó, rồi đi qua Thái Lan, khi mà rời Thái Lan về thì cái bàn chân bên trái chúng tôi nó bị đau. Chúng tôi nghĩ rằng chắc mình đi dép nhiều quá, tại vì mỗi lần về Thái Lan và Biển Điện chúng tôi không mang giày. Chúng tôi đi nhiều, chúng tôi quen mang giày, nhưng mà đi về chỗ đó chúng tôi không quen mang giày. Thì khi về chúng tôi thấy rất đau, và mình nghĩ là có thể dưỡng một vài hôm. Chúng tôi có việc phải sang Hồng Kông vài ngày và định trở sang đó rồi không đi đâu hết, ngồi một chỗ. Nhưng mà đi máy bay thì đau quá, sang bên đó thì rất là đau. Và quý sư cô ở chùa thì nói rằng ở đây có mấy thầy rất là hay. Dạ, thầy rất là hay là họ nắng bóp, họ làm bị massage cái bàn chân, họ nắng bóp rất là hay. Chúng tôi có một vài lần bị cái vai mà có thầy thuốc người Hoa chữa rất là hay, cho nên chúng tôi cũng tin như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi đến cho các vị bằng cái chân thì chúng tôi thấy đau quá. Do đó chúng tôi nói đau quá, chúng tôi không muốn làm. Rồi thưa quý vị, khi mà chúng tôi về bên Mỹ thì chúng tôi lại đi một người Phật tử, bác sĩ Phật tử. Thì ông đến ông gặp, thì ông hỏi, và ông hỏi rất là kỹ. Rồi ông lấy tay ấn vào cho nó, thì ông nói rằng cái này phải chụp x-ray mới được. Và khi chụp xong thì có một cái đốt xương ở trong ngón chân áp út của chúng tôi bị gãy mà chúng tôi không biết. Thì bây giờ thì họ bắt là mình phải đi nạn trong vòng 6 tuần lễ thì phải lành lại, và cái chân phải giữ yên như vậy, không có nhúc nhích. Thì chú ý Phật tử, chúng tôi có một cái việc như vậy là khi chúng tôi nói với bác sĩ dặn là sau này cái chân mà nó đau như vậy đó, đừng có đi cho người ta đấm bóp, đừng cho người ta massage, tại vì nếu người ta chữa cái chân chữa không khéo là nó gãy thêm, không khéo là nó tệ hại thêm. Thì đó cũng là một bài học ở trong cuộc sống, và học ở trong cuộc sống của chúng ta là không phải là lúc nào chúng ta cũng lấy một cái quan niệm về thường thức, về bình thường của mình để mà mình phán đoán được sự việc. Mình nhiều khi chúng ta cần đến một cái sự suy nghiệm gẫm, nghiên cứu cặn kẽ về nhiều mặt, về nhiều việc. Như là bây giờ ở tại Mỹ có đôi khi chúng tôi nghe mấy người Phật tử đi chùa đó, thì quý vị hay nói về chữa bệnh cho hòa thượng là chữa bệnh như thế này, uống cái này hết, cái kia hết. Nhưng mà rồi thưa quý vị, trong 2 tháng qua thì chúng tôi cũng học được một chuyện, đó là cái biết của chúng ta về sức khỏe của hòa thượng thật ra không có đủ, không có đủ vào đâu hết. Lấy một ví dụ là hòa thượng bị tiểu đường, mà chúng ta chỉ nghĩ kỹ là hòa thượng kỵ cái gì ăn ngọt là đủ. Ở trong thực tế đó, thì hòa thượng phải cử rất là nhiều thứ, ví dụ như là hòa thượng phải cử cái gì có nhiều sodium hay là nhiều potassium. Nhiều potassium quá là hòa thượng cũng có thể dẫn đến liệt người, và dẫn đến cái chỗ mà rất là chết người được. Chúng tôi lấy ví dụ là hiện nay hòa thượng không được dùng chuối hay không được ăn cà chua. Nếu bình thường thì mình nghĩ là cà chua là một chuyện không hại gì hết, nhưng mà càng ngày càng biết thì mình biết rằng có những thứ phải nên cử. Một số các ví dụ như vậy đó, để cho thấy rằng chúng ta thường dễ dãi và có một thái độ rất là hời hợt. Chúng ta hay dùng một cái kiến văn của mình ở lĩnh vực nào đó mà mình không chịu hỏi, không chịu tìm đến nơi đến chỗ. Thái độ đó thì dĩ nhiên là không phải là để trách. Tại vì sao? Là vì ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta có 100.000 việc phải lo. Do đó chúng ta chỉ dựa trên một số cái gì mình đã từng biết, đã từng trải qua để mà làm những quyết định cho cái sắp tới. Tuy vậy, chúng ta đôi lúc cũng nên khiêm tốn. Dạ, chúng ta học bài học này rất là kỹ. Đức Thế Tôn Ngài đã suy nghĩ rằng thật là khó khăn. Nếu mà sống mà không có ý chí, không có nương tựa. Nếu mình có một người mà có hiểu biết, có nương tựa, có cái kiến văn rộng rãi, để mình có chuyện gì mình hỏi như một vị tư vấn, như một vị cố vấn, như một vị thầy thì dễ dàng quá. Nhưng mà ở trong trường hợp của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng không ai trong thế gian này mà người đó có thể hơn Đức Thế Tôn về giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Và Ngài đã đi đến một kết luận rằng do vậy Ngài sẽ ý chỉ và tôn kính đối với Pháp mà Ngài giác ngộ. Bài học đó là một bài học tuyệt vời. Bài học đó là một bài học lớn ở trong đời sống. Bài học đó là một bài học quan yếu đối với cuộc tu của chúng ta. Phải cho vị thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc lại những dòng chữ này thì chúng ta nên tự nhắc rằng nếu mà mình gọi là mình tự nhận là Phật tử, mình là đi chùa, mình sống trong đạo mà mình không học Phật pháp thì giống như là mình tu mà không học thầy. Đức Phật nói chánh pháp là thầy của các con, nhưng mà bây giờ chánh pháp đối với mình hiểu lơ mơ quá. Chúng ta không có dành giờ để nghiên cứu, để làm chuyện này, để làm đào sâu, thì thật sự thứ gì chúng ta như là một người không có không có chỗ ý chỉ, không có một vị thầy. Quý Phật tử có bao giờ tưởng tượng được một điều là chúng tôi sinh hoạt ở trong chùa, có những lúc không phải là chúng tôi gặp những người cư sĩ mà chúng tôi gặp những nhà sư nữa. Và các vị chỉ đích chúng tôi về cái chuyện mà mỗi ngày bỏ thì giờ ra 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ cho chương trình thao thoát. Các vị nói rằng mình vào trong đó đổ lợi ích gì đâu. Không biết ở trong đó có cái gì mà những người trong thao thoát ghiền như vậy mà vô đó thì nói mà thôi. Thật ra thì chúng tôi không có thì giờ để trình bày nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi tự đặt ra một câu hỏi là nếu chúng ta là người Phật tử hay bản thân của chúng tôi là nhà sư mà chúng tôi không học Phật pháp, chúng tôi không có nói Phật pháp, chúng tôi không có đọc Phật pháp, thì không biết có cái chuyện gì đáng làm hơn cái việc đó. Cái may mắn lớn của đời sống của chúng tôi là hồi nhỏ đó, chúng tôi sống gần những vị thầy, những vị thầy đó như là Ngài Tịnh Sự hay là sư trưởng này, Hòa Thượng Minh Châu, sau này Ngài Chân Cha, Ngài Tăng Bu Lu, các nhà hộ giác của đời, tất cả các vị đó đều đặt rất nặng về một điều rằng mình là nhà sư, là tu sĩ thì làm gì thì làm thế nữa thì cũng thể xa rời kinh nghiệm, xa rời lời dạy của Đức Phật được. Do vậy có đôi khi rất, quý vị biết rất là khó giải thích cho các vị biết là tại sao mà mình phải dành thì giờ để mà mình sinh hoạt như vậy. Đôi khi nó cũng được, chứ không phải là không được. Thưa quý vị, chúng tôi nói là có những khi mà thật sự để tìm cái cơ hội tìm nét để mà vào khóc không phải là chuyện dễ, nhưng mà chúng tôi vẫn làm. Tại vì chúng tôi không biết rằng có bao nhiêu Phật tử ở tại đây được hưởng cái lợi ích. Nhưng mà cá nhân của chúng tôi rồi, chỉ riêng cái chuyện soạn bài mà đi để đọc lại, như kỳ rồi chúng tôi bỏ thì giờ để đọc lại cái bộ Nhân Chí Định mà của Ngài Đại Sự Dịch mà từ đầu từ siêu sang định đó. Thật sự chúng tôi đọc lại chúng tôi rất là thích. Một cái tác phẩm mà chúng tôi đọc lâu rồi, nhưng mà bây giờ ngồi đọc lại, đọc từng phần rất là thích thú. Thì nói như vậy là đối với tất cả chúng ta, cho dù cái đoạn kinh đó mình có đọc 5 lần, 10 lần mình có biết rồi, mình cũng phải suy nghiệm lại. Ngay cả những điều mà được ghi trong bài học ngày hôm nay là cái ý nghĩa của Đức Phật sau khi Ngài thành đạo là thật khó khăn. Nếu mà sống không có nơi y chỉ, không có đối tượng để cung kính thì hãy tìm một cái vị thầy. Nhưng mà rồi rất Đức Phật Ngài thực xác là không ai hơn. Do đó Ngài nói rằng Ngài sẽ y chỉ và cung kính đối Pháp. Cái phần ghi nhận đó chỉ rất là ngắn trong kinh điển, nhưng mà thật sự rất là ý vị, rất là thâm sâu. Chúng ta thường đọc xong rồi chúng ta lật qua, đọc xong lật qua, nhưng mà chúng ta không chịu nhìn vấn đề một cách nghiêm túc, một cách lợi lạc. Thì thưa quý Phật tử, là có rất là nhiều lần như là trong kinh Pháp Tự, ở trong một kinh Đức Phật dạy rằng các con hãy là kẻ thừa tự chánh pháp, chứ đừng là kẻ thừa tự tài vật. Nếu có một cái gia tài nào đó Đức Phật thật sự để lại cho chúng ta, đó là kho tàng chánh pháp. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu tìm hiểu, không chịu học, không suy gẫm và không lấy đó là quan trọng, chúng ta không thấy đó là có giá trị trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta không được hưởng gì hết. Hay lâu lâu hưởng một ít thôi chứ không được gì hết. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có thấy được cái giá trị của đó, của ở đó. Do vậy, đối với chúng tôi thì bài học ngày hôm nay không phải chỉ nói lên một cái khía cạnh rất là đặc biệt của Đức Phật, đặc biệt đến độ khó hiểu đối với nhiều người, Nhưng mà điều đó còn khẳng định với chúng ta một điều rằng cái giá trị của đạo, cái giá trị của tôn giáo nó không nằm ở cá nhân mà nó nằm ở Pháp. Và ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta là con của Đức Phật. Nếu mà chúng ta không học được cái thái độ của Ngài, chúng ta không có cảm nhận được điều đó, thì thực sự nó là một thiệt thòi rất lớn. Bởi vì sao? Cái cách mà chúng ta làm chỉ là thả mồi bắt bóng người. Không biết bao nhiêu Phật tử đi sùng bái thầy này, đi sùng bái vị kia, mà đa số là sùng bái mang cách cá nhân. Ít bao giờ mà chúng ta nghe Phật tử nói là ồ, bài kia nó đọc hay quá, hay cái bộ nó mang lại cho con nhiều cái lợi lạc quá. Tại sao chúng ta không chịu đi học? Mà tối ngày chúng ta cứ phải đặt nặng về vấn đề cá nhân. Chúng tôi đồng ý là có những cá nhân rất là tác biệt ở trong cuộc đời. Nhưng mà trên con đường của chúng ta đi không phải là con đường đi tìm một cá nhân nào đó để mà sùng bái. Mà con đường của chúng ta đi là chúng ta có cái may mắn rất lớn. Đức Thế Tôn đã mở ra một con đường quan trọng. Ngài đã cho chúng ta một cái di sản tinh thần rất lớn. Cái gia tài của chúng ta không có nghèo nàn, ở đối chiếu bao nhiêu là vấn đề là chúng ta có biết đánh giá đúng mức, chúng ta có biết học, biết thâm trọng. Thưa quý vị, không có tội lệ gì tại sao mà người ta hay sùng bái cá nhân? Tại vì người ta không có những nguyên tắc đẹp, người ta không có Pháp. Những đạo giáo nào nói càng nhiều về cá nhân đó là tại vì những đạo giáo đó họ rất là nghèo về kinh điển. Chúng tôi nói như vậy có vẻ hơi quá đáng, nhưng mà quý vị để ý thật sự tất cả những cái coach, những cái phong trào gọi là dị giáo thì đều tập chung quanh những cá nhân. Người ta nói nhiều về cá nhân đó là tại vì họ rất là nghèo nàn về kinh điển, nghèo nàn về Pháp. Chúng ta có một gia tài dành Pháp rất lớn, và nếu chúng ta càng đọc, càng thấy cái thái độ của Đức Phật, thì thưa quý vị, chỉ riêng về 14 cái bài học đầu tiên của này, trong 14 bài học đó, Hòa Thượng Minh Châu, một vị dịch giả kinh đạo Pali và Ngài đã đem cho chúng ta những cái trích đoạn thẳng từ trong kinh điển ra. Nếu mà chúng ta đọc kỹ những đoạn trích đoạn đó, đó thì ít nhất là chúng ta cũng có một số cái giá trị, một số sự hiểu biết về Đức Phật. Và chúng ta rất may mắn là con của Đức Phật. Chúng ta rất là may mắn để chúng ta học Phật Pháp. Nhưng mà tiếc một điều là nhiều người không thấy chuyện đó quan trọng. Đôi khi thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng tôi, khi mà đi gặp với quý Phật tử, quý vị hay đặt để những cái giá trị về chùa chiền, về cá nhân này, cá nhân khác. Nhiều lúc chúng tôi cảm thấy không có muốn nói đến nhiều, tại vì mỗi người có một cái nhân duyên. Nhưng mà chúng tôi rất lấy làm tiếc là chúng ta là Phật tử, không có lý do gì mà chúng ta quên đi những cái giá trị của những bài kinh, những giá trị của những lời Đức Phật dạy. Và đối với mỗi chúng ta, Phật Pháp hay là kinh điển mới thực sự là quan trọng. Và chúng ta đừng bao giờ quên câu nói Đức Phật rằng sau khi Như Lai viên tịch rồi, giáo Pháp sẽ là thầy của các con. Và nếu chúng ta nhớ như vậy đó, thì thưa quý vị, chúng ta có thể có một cái cảm nhận rất gần với những ý nghĩa của Đức Phật mà Ngài đã gửi gắm cho chúng ta trong cái đoạn kinh mà chúng ta vừa nghe. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây và bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Hôm nay có một điều rằng có một việc phải rời rung trong lòng vòng 15 phút. Do vậy xin được thỉnh Như Sư Lợi Pháp Hoàng Hỷ điều hợp cho phần thảo luận. Và sau 15 phút nói chuyện sẽ trở lại. Xin được đem tất cả phước lợi báo và chúng ta sinh hoạt ngày hôm nay để một lần nữa thành tâm hồi hướng cho cụ thân phụ của Đại Đức Pháp Đăng. Hôm nay là ngày hỏa táng của cụ. Xin cụ được thừa hưởng phước lành, vãng sanh cảnh giới an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ thay mặt đại chúng, chúng con kính tri ân thường tòa giác đẳng đã thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho phần thảo luận đó, thì con xin được thỉnh thường tòa tề siêu giải thích cho ý nghĩa của đoạn kinh mà được đọc đầu tiên trong ngày hôm nay. Cho con hỏi là thường tòa tề siêu có trượt máy không ạ? Vì hôm nay khi mà con đọc tới cái đoạn kinh này đó, thì tự nhiên con khởi lên cái thắc mắc, và con nghĩ rằng những người Phật tử khi đọc cũng có thể có thắc mắc về cái nội dung của bài kinh đó. Vì vậy cho nên là con xin đọc cái câu này và con kính thỉnh thượng tòa giải thích cho. Là Đức Phật trong cái đoạn này á, là Đức Phật nói rằng là thật là khó khăn, sống không có cung kính, không vâng lời. Vậy ta hãy cung kính đảnh lễ và sống ý chỉ vào một sa môn hay bà la môn. ra cái câu này mới là cái câu con thấy dễ thắc mắc, đó là với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ những định uẩn chưa được đầy đủ, và làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ, làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa đầy đủ. Thì đối với Đức Phật á, thì sau khi Ngài thành đạo thì giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến Ngài đã đầy đủ hết rồi. Mà trong khi Ngài lại nói rằng là cần phải ý chỉ một vị sa môn bà la môn để có được mục đích như vậy, và Ngài cũng đang đi tìm một vị để ý chỉ. Thì theo con đó, nếu như mà nói cái câu này ra thì sẽ làm cho dễ mình có một cái dễ hiểu lầm rằng là Đức Phật Ngài chưa được đầy đủ những cái uẩn này, và Ngài cũng đang cần ý chỉ một vị để có được cái, để làm đầy đủ những cái uẩn đó. Thì vậy thì mình nên hiểu ý nghĩa của đoạn kinh này như thế nào cho nó khỏi phải hiểu lầm ý của Đức Phật ạ? Dạ con kính thỉnh thưa Thầy Siêu.
Không biết là những sư liệu pháp đã dứt lời chưa? Xin hỏi đi, sư liệu pháp đã dứt xong chưa? Dạ. Yeah. À, xin cảm ơn quý vị. Đường nét của chúng tôi nó cũng vậy. Từ đầu giờ đến giờ thì nghe rất rõ và liên tục, nhưng mà đến khi được đặt câu hỏi thì chúng tôi bị trục trặc không biết là ác ma có phá hay không. À, kính thưa quý vị, qua câu hỏi của Ni Sư Liệu Pháp ở đây, khi nãy lúc mà vị MC đọc bài này thì chúng tôi đã thấy có vấn đề rồi, đã thấy có vấn đề rồi. Cho nên bây giờ Ni Sư Liệu Pháp nêu lên cái câu hỏi ở đây thì chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ. Quả thật vậy thưa quý vị, nếu mà chúng ta không làm sáng tỏ được cái đoạn văn này đó, thì sẽ có những người khi đọc đến họ thấy rằng Đức Phật chưa thật sự giác ngộ. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta cần phải làm sáng tỏ. Cái mạch văn thật là khó khăn, phải sống không cung kính, không vâng lời. Bị ta hãy cung kính đảnh lễ, sống y chỉ. Ở đây trong cái câu tiếng Pali đó quý vị, gọi là Yanuna, Yanuna, Yanuna. Và cái động từ ở phía sau đó không phải là mệnh lệnh cắt mà là khả năng cắt. Do vậy cho nên chữ Yanuna tức là vậy ta, có lẽ ta nên, có lẽ ta nên cung kính đảnh lễ,
sống y chỉ và không môn bà la môn nào. Còn cái chữ mà thật khó khăn đó, thì đúng ra cái chữ ở đây là thật không phải lẽ nếu sống không cung kính, không vâng lời, vậy ta nên, vậy ta hãy nên cung kính đến lễ sống y chỉ sa môn nào. Đó là một. Cái thứ hai nữa là cái chỗ này, thì ở đây đó, khi mà xài cái từ quan hệ đại từ chữ giác sát là đối với người mà chưa được đầy đủ về giới quẩn, với mục đích làm được đầy đủ về giới quẩn, chưa được đầy đủ định quẩn, với mục đích làm được đầy đủ định quẩn, đối với người chưa đầy đủ tuệ giải thoát tri kiến quẩn, với mục đích làm cho đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát tri kiến quẩn, nên người ấy phải sống cung kính vâng lời y chỉ một sa môn hay bà la môn nào đó. Thì ở đây á, Đức Phật nói cái câu này có nghĩa là Ngài nói rằng ở trong cuộc đời này, đối với các chúng sinh khác á, đối với những vị khác, những vị sa môn bà la môn khác mà chưa có đầy đủ giới để giải thoát tri kiến vững, thì với vị đó cần phải sống cung kính y chỉ nơi một vị sa môn bà la môn khác, để với cái mục đích là làm cho đầy đủ hay là bổ túc. Còn đối với Ngài thì Ngài tìm xét xem coi có vị sa môn bà la môn nào mà đầy đủ về năm pháp quẩn đó hơn Ngài hay không, để Ngài cung kính, để Ngài tôn trọng, để Ngài y chỉ. Nhưng mà khi Ngài xét qua rồi thì Ngài không thấy có vị sa môn bà la môn nào ngang bằng với Ngài về giới định tuệ giải thoát thì khiến, chứ đừng nói chi là hơn Ngài. Và Ngài xét thêm nữa rằng một vị chánh đẳng chánh giác nếu cung kính đảnh lễ ai, thời người đó sẽ bị tổn giảm đức. Vì vậy cho nên vì lòng bi mẫn mà Ngài không có cung kính, Ngài không có đảnh lễ những vị sa môn bà la môn khác được. Đây không phải là sự kiêu mạn của Ngài, mà chính do Ngài vì lòng bi mẫn chúng sanh phàm phu. Dù cho một vị A-la-hán đệ tử của Ngài là một vị A-la-hán cũng không có nhất thiết chủng trí hơn Ngài nữa, không đáng để cho Ngài đảnh lễ được, bởi vì lòng bi mẫn vậy thôi. Còn cái đoạn văn mà nói là với mục đích, cái trường hợp này là chúng ta phải hiểu trong cái mạch Sambali là chuyển tiếp qua cái đối tượng khác, chứ không phải là Ngài nghĩ rằng Ngài với cái mục đích là để bổ túc về giới định tuệ giải thoát tri kiến mà phải đi tìm các vị sa môn bà la môn. Ngài đã biết rõ bởi vì là một vị Phật thì Ngài tất nhiên phải có đầy đủ tha tâm thông, thiên nhãn thông để Ngài nhìn thấy điều đó. Thành thử ra ở đây đó, trong cái mạch văn này có lẽ là chúng ta ở đây tạm thời là chúng ta phải hiểu, rồi sau này chúng ta có thể hiểu đính lại. Là bởi vì nếu mà để vị những người khác họ đọc, họ sẽ có một cái sự nghi vấn hay là có sự hiểu lầm. Thì ở đây chúng ta chỉ nói mà chưa có hiểu đến được là chúng ta sắp xếp lại cái mạch văn Việt ngữ ở trong cái bản dịch đó là Đức Thế Tôn ngài suy xét là đối với những người mà họ chưa có đầy đủ được giới định tuệ giải thoát trực kiến thì với người ấy cần phải nương tựa y chỉ đảnh lễ cung kính các vị sa môn và la môn để với cái mục đích là bổ túc về giới định tuệ. Rồi ngài mới suy xét tiếp, thật là không phải lẽ khi mà sống không có cái sự cung kính y chỉ vào. Nhưng rồi ngài suy xét rằng ở trong đời ai có thể là vị sa môn và la môn đáng cho Như Lai đảnh lễ cung kính và y chỉ. Lúc đó ngài mới suy xét thấy rằng không có ai cả. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong cái vấn đề này chúng ta nên hiểu theo cái bạch văn đó, bởi vì ở trong tứ Bali đó không phải là chúng ta cứ thứ lớp thể văn Bali câu 1, câu 2, câu 3 như thế nào dài xuống dưới rồi chúng ta cứ dịch ngang qua. Có đôi khi thưa quý vị, những cái mệnh đề phụ trong câu có đôi khi chúng ta phải đem dịch trước, hay là mệnh đề liên kết chúng ta phải dịch trước rồi chúng ta mới dịch đến cái mệnh đề chính. Còn nếu mà chúng ta dịch cái mệnh đề chính xong rồi chúng ta mới dịch cái mệnh đề phụ đó, có đôi khi cái mệnh đề chính nó dài quá, mệnh đề chính nó dài quá thì lúc bây giờ cái mệnh đề phụ chúng ta đọc nghe nó không có theo kịp. Cũng chẳng hạn như lúc trước, hôm trước chúng tôi ở trong cái bài học có một đoạn kinh mà khi chúng tôi đọc ngang qua cái chỗ đó chúng tôi giật mình. Quý vị có biết cái đoạn kinh đó Đức Phật ngài dạy như thế này nè: này các tỳ kheo, với người thành tựu các ác bất thiện pháp, sống với ác bất thiện pháp, người ấy sẽ sống hiện tại lạc trú sau khi mệnh chung được sanh về thiên giới cõi đời. Chấm. Điều ấy này các tỳ kheo không thể xảy ra. Cái câu đó, cái câu cho chót thì nếu mà chúng ta dịch cái phần đầu á, chúng ta dịch cái câu đầu đó trước á, người ta đọc tới chỗ đó là người ta đã giật mình rồi. Người ta đã giật mình rồi, nhưng mà không ngờ còn cái câu chót. Cái câu chót là cái câu phủ nhận ở trên. Thành thử ra chúng tôi có ý nghĩ là nếu mà sau này chúng ta dịch kinh á, nếu mà chúng ta có một cái hội đồng để mà chúng ta phiên dịch cho, ngay cái chỗ đó chúng ta phải ý kiến với nhau là nên để cái câu này các tỳ kheo, sự kiện này không thể xảy ra là với ai sống với ác bác bất thiện pháp mà hiện tại là trú sau khi chết được sanh về cõi trời. Chúng ta phải đưa cái câu này, điều này không thể xảy ra, chúng ta đặt lên trên hết. Chứ còn nếu mà chúng ta dịch văn Bali mà sách theo thứ lớp như vậy, bởi cái văn phong mỗi cái loại ngôn ngữ khác nhau thưa quý vị. Khi mà nói đến cái câu đó trước rồi mới dịch cái câu phủ nhận sau thì rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây đó, trong cái đoạn này chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên hiểu lại theo thứ lớp văn phong của tiếng Việt của chúng ta đó. Làm sao để chúng ta biết được rằng Đức Thế Tôn ngài suy nghĩ rằng với những người mà họ chưa có được đầy đủ về giới định tuệ giải thoát tri kiến, những người đó cần phải kính trọng cung kính y chỉ các vị sa môn và la môn với mục đích là để bổ túc giới định tuệ giải thoát trực kiến. Và sự kiện này ở đây thật không phải lẽ khi sống không có sự cung kính tôn trọng hay y chỉ các vị sa môn và la môn, hay là ta nên cung kính y chỉ một vị sa môn và la môn nào đó, rồi Đức Thế Tôn đã suy xét thấy rằng không có vị sa môn và la môn nào trong đời có đủ tư cách để một ngày, đủ đức độ để một ngày đánh lễ và tôn trọng ý chỉ. Khi mà chúng ta chuyển tiếp như thế đó thì sẽ làm cho người khác không bị hiểu lầm, và chính bản thân chúng ta cũng không bị
Nam Mô Bụt Thầy. Thượng tọa Tề Siêu đã bị rớt mic rồi. Con không biết là thượng tọa có con ở trong chấm không? Quý vị xem cái thử là thượng tọa Tề Siêu con ở trong chấm không? Hình như là đã, thượng tọa cũng đã bị rớt ra khỏi internet luôn. Vậy thì con xin được kính tri ân thượng tọa Tề Siêu đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo thì con xin được kính cung thỉnh sư trưởng và cho con hỏi là sư trưởng đang có trực máy hay không ạ? Bởi vì hôm nay thì câu hỏi là con đặt trực tiếp không có soạn sẵn, cho nên là con phải chờ khi có dấu hiệu của sư trưởng đang có ở trực máy thì con mới xin được nêu câu hỏi để sư trưởng nghe rõ và có thể trả lời. Còn nếu như không có sư trưởng thì con phải thỉnh vị khác ở trung trung. Dạ, cho con hỏi là có sư trưởng ở trực máy không ạ? Dạ, vậy thì không có sư trưởng ở trực máy. Vậy thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Dạ, cho con hỏi Đại Đức Phật Đăng có trực máy không? À, dạ, con đã thấy bàn tay sư trưởng rồi, sa thú. Dạ, con xin nêu một cái vấn đề đó. Là mình thấy rằng trong kinh, khi Đức Phật nhập diệt, thì Ngài Ananda có hỏi Đức Phật là sau khi Ngài viên tịch rồi, thì chúng con phải nương tựa ai? Thì Đức Phật Ngài không hề đề cử một vị đệ tử nào cả của Ngài. Ngay cả những vị đại đệ tử của Ngài như là Ngài Mahakasapa đó, thì Đức Phật cũng không đề cử cá nhân một vị nào cả, mà Ngài chỉ nói rằng là sau này thì hãy ý chỉ vào pháp và luật, lấy pháp và luật mà là để làm thầy. Nhưng mà sau đó đó thì khi mà sau 3 tháng sau thì Ngài Mahakasapa đứng ra để triệu tập kết tập tam tạng kinh điển lần đầu tiên. Và từ đó thì bên Thiền Tông đó, thì người ta cho rằng là Ngài Mahakasapa được Đức Phật đề cử ra để thay cho Ngài làm vị sơ tổ đầu tiên sau Đức Phật. Thì và sau này đó, về sau thì ngay cả các nước Phật giáo Nam Truyền thì cũng đều có một vị lãnh đạo có khi gọi là vua sải, Sangharacha, hay là mình gọi là tăng thống hay là tăng trưởng. Vậy thì con xin muốn hỏi ý kiến cá nhân của sư trưởng đó, thì trong cái trường hợp đó mà Đức Phật thì Ngài không có đề cử một cá nhân nào cả, nhưng mà rồi cái sự kiện xảy ra thì vẫn có những người phải đứng ra để lãnh đạo tăng đoàn, thì cái sự việc đó đó nó có phù hợp hay không, hay là thật ra thì cứ để cứ pháp và luật như vậy thôi, không cần phải có một cái cá nhân nào đứng ra để mà có cái chức vụ cao nhất rồi phải có cái quyền quyết định cả. Dạ, con xin được thật ý sư trưởng.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn bà của hết cha. Tiếp theo là câu thảo luận mà Ni sư Liệu Pháp vừa đưa lên. Có đoạn này thì chúng ta đọc kỹ lại trong kinh điển thì chúng ta thấy có còn là những đoạn đến tiếp theo. Đúng vậy, Đức Phật Ngài không có trao truyền riêng rẽ cho một người nào cả, nhưng Ngài cũng không phủ nhận hoàn toàn nếu chư tăng muốn có một vị để làm cho ý chỉ là chỗ được. Thì như là cái lời nói và có sự cho phép của Đức Phật, nếu chư tăng hành chúng trong tăng chúng mà xin là thấy có một vị trưởng lão là xem như là bậc cha, bậc thanh của tăng chúng, là những vị có đầy đủ về giới hạnh, có những cái pháp mà đầy đủ về như tri túc thiểu dục vân vân, thì chư tăng có thể chọn cái vị đó để làm cái đường vị gì. Thì chính những đoạn Phật ngôn này mà về sau chư tăng đã chọn ngài cái sa bá, ngài cái dịch để làm như là cái chỗ đi chỉ chỗ nương tựa, nên cũng có những cái đoạn kinh được kể tiếp để sau này những vị bà la môn không có dẫn hỏi đến ngài Ananda đa, thì ngài Ananda có dẫn đến những cái pháp mà được là nhờ chỗ ý chỉ nương tựa đối với một vị trưởng lão được tăng lên chúng kính trọng, xem như là bậc anh, bậc cha, bậc tôi nương để đây là trở thành một vị đạo sư. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái tôn ý của Đức Phật là không phải vấn đề trao truyền riêng biệt cho cá nhân một người nào, mà rất là dân chủ, nếu phải dùng danh từ dân chủ theo thời hiện đại ngày nay, là giống như có sự bầu cử cho chọn lựa do quyền tăng chúng, chứ không mà không áp dụng theo cái đế chế cha truyền con nối, chọn đệ tử nào dự ý mình thì mình cho. Nhưng mà trong khi đó những vị khác tới tăng chúng không đồng tình, không nhất trí đối với cái vị đó không được đầy đủ giới phạm hạnh, nhưng mà đã được cái bậc như là tiên đế tiên quân đã là tiền ngôi, đã là có như là di quân, đã những có lời như mật chỉ chẳng hạn, như Trung Hoa chúng ta thấy nhiều khi vua đó họ có cái mật chỉ để riêng ở trên cái chỗ cao như rồi trên nóc nhà chẳng hạn, để riêng khi mà vị tiên đế là thăng hoa rồi thì bảo quản mới lấy xuống để là coi cái di chúc ý chỉ của cái vị tiên đế để mà chỉ ngồi cho ai. Vì nếu mà chưa chết là cho trước, đôi khi bị chính những người con nó làm phản, nó sát hại như là cha con của ai rồi thế chẳng hạn, do đó nên những nhà vua họ chọn lựa kính đáo như vậy. Còn đối Đức Phật ngài sử dụng như vậy để tính cách từ dân chủ như thế này, thì tăng chúng nếu muốn thì có thể chọn những vị nào cao tăng đạt được đầy đủ những cái pháp qua như thế hành chọn đây, thì tăng chúng sẽ chọn lựa. Thì như vậy Đức Phật ngài cũng có cái ý chỉ riêng tư, như nhiều lần ngài đã nói, nhất là đối với Đức Đà là ngài không có phải là cái trao truyền cho một người nào, dù đó là ngài sẽ là Phật hay một quyền liên, chỉ đừng nói gì những người mà còn năng về tham dục như là người gặp là. Thì đây là lời Phật nó thật sự là như vậy, chứ không phải có gì tại vì thương là tại vì ghét, mà ngài nói đúng với cái sự thật là như vậy. Do nên bố rằng ngài không nghĩ ngài là lãnh đạo tăng chúng, ngài cũng không nghĩ rằng cho tăng chúng chỉ quyền lãnh đạo của ta. Tiếng là lãnh đạo đây tức là có nghĩa như là cầm đầu, dẫn đầu cho tất cả như là nhân loại cũng như vua, thì cái người tôn trọng nhất trong cái số mà những vị hoàng tử là hoàng tôn được trị ngôi chẳng hạn, Đức Phật không sử dụng cái chữ vậy. Và Đức Phật ngài chỉ dạy dỗ huấn luyện hướng dẫn cho tăng chúng tu tập, và những vị nào thật sự có được giới đức phạm hạnh chọn đây, tăng chúng quan hỷ, thì chính tăng chúng chọn lựa một vị đó. Và nếu như chọn lựa sai thì chính là cũng là tăng chúng, thì không phải là Đức Phật. Những gì ngài làm thì ngài biểu ngài sai hay là tăng chúng thì chỉ như một vị đạo sư khả kính có những cái tư tưởng là tốt đẹp giữa khẩu giáo và thần giáo, chứ ngài không phải chỉ tư cách là như một quân vương mà sanh sát trong đài, không phải như vậy. Trường hợp điển hình như là có những người đệ tử như Đề Bạt Đa hiểu này cả, ngài chỉ phê bình khiển trách để xây dựng vị đó, nhưng mà nếu không được thì thôi. Ngài không dùng một quy quyền của một vị đạo sư để hay là với một vị lãnh tụ như các thầy phái khác có thể sẵn sát trong tay, có thể siêu trảm thắt họng cái người kia nếu họ đi ngược lại dòng tư tưởng hay là đường lối gì tức là chính sách của một quốc độ hay một quyền lãnh đạo không áp dụng như vậy. Do đó nên chúng ta thấy những đoạn kinh mà kế tiếp nối thì rõ ràng Đức Phật ngài cho phép nếu tăng chúng đồng ý thì hãy chọn một người để làm cái tác địa chỉ, chứ không phải là ngài cấm tuyệt đối không cho. Nhưng mà ngài cũng không phải là vì vậy ngài sẽ chọn lựa vì tất cả kính khả ái ngài cho. Vì nếu ngài kêu ngay ngài là cấp bậc xem cái giúp đến ngài chiền thì sau này người ta sẽ có dự lượng là ngài cũng như bao vị đạo sư khác là trừ khi thấy gì nào vừa ý thì trao truyền, không nên ngài không có làm vậy mà làm theo thể chế, tức là đúng là tinh thần ngài dân chủ là như vậy. Và đây là câu trả lời là trình bày qua câu thảo luận trên mà ni sư Liễu Pháp vừa nêu, đây là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thư con kính tri ân sư trưởng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và câu hỏi tiếp theo thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Lộc Trăng. Dạ, bạch Đại Đức, là mình hay nghe bài hôm nay thì nói về việc là Đức Phật ngài sống ngài ý chỉ giáo pháp. Và mình cũng hay nghe cái câu là ý pháp bất ý nhân, tức là mình chỉ căn cứ vào giáo pháp thôi chứ không có căn cứ, không có nương tựa vào người nào hết. Nhưng mà đó, đối với những người mà họ mới sơ cơ học đạo, họ có chưa biết gì về giáo pháp cả, họ cũng chưa có biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Thì bây giờ đó, họ tìm được cái vị thầy nào thì họ chỉ tin tưởng cái vị thầy đó thôi. Thì trong cái trường hợp đó đó, thì theo Đại Đức Phật Đăng là như vậy, thì cái ý pháp bất ý nhân này nó có phải là tùy theo cái trường hợp, phải tới cái mức độ căn cơ trình độ nào thì mới có thể áp dụng được. Chứ còn với những người mà chưa hiểu pháp gì cả thì nếu như họ sống ý pháp bất ý nhân thì làm sao được ạ? Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng.
Dạ, con đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ sư trưởng, con tòa tuyệt siêu, con tòa giác đẳng, ngày được tuyệt quyền. Bất tận các Pháp Tăng, ngày được mình hành được Pháp Tính cùng chỉ tồn Đức Tăng. Rất kính chào đi sư Thiệu Pháp cùng với lại cô thương nữ, thân chào với Phật tử. Ở trong câu hỏi này thì quý vị thấy bốn Pháp mà Đức Phật ngày dạy đó, bốn Pháp có nhiều tiến hóa đó, có nhiều sự an lạc, nhiều hạnh phúc đó. Là Đức Phật ngài nói rằng ở xứ thích đáng thân cận bậc thiện nhân tự nghe diệu pháp về từ lập trường đến chánh tạo đây dành. Bởi vì khi nói đến ở xứ thích đáng ấy, là một xứ nào có cái người tu hành đạo đức thân cận bậc thiện nhân, thì cái bậc thiện nhân ở đây ấy, được nói đến cái người gọi là thân khẩu ý, có cái thiện tâm để chế ngự những ác nghiệp của thân khẩu ý, hay là nói là người có tri nhân tri quả tri kỷ tri vị tri thời tri hội tri ngộ tri đạo đó là bậc thiện nhân. Rồi nghe diệu pháp, khi nghe diệu pháp là khi gần cái người hiền đó mình mới nghe được cái lời, và tự lập trường chân chánh, mình mới phân biệt cái nào chánh nào tà, rồi mới tạo phước để dành, đó là cái phước vật, phước đức, phước trí. Thì khi mà chúng ta nghe câu đó thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó, thật sự người ta đến chùa đó thì đa số thì cũng biết một số người đó họ cũng tìm những người tu. Nhưng mà có một phần là họ tìm những người tu đó, họ thấy người đó không có sát sanh trộm cắp, không có uống rượu hay tà dâm. Chứ còn tùy, cũng có thể là nhiều khi cái uống rượu đó là họ cho là có thể chấp nhận được. Nhưng mà không có sát sanh hoặc trộm cắp, tà dâm. Để khi mà họ gặp người đó thì chúng ta thấy cái điều thứ hai là họ cũng có thân cận bậc hiền nhân. Nhưng cái hiền nhân mà trong Phật giáo chia ra nhiều loại. Cái hiền đó nhiều loại. Cái hiền có nghĩa là hiền mà cái người có giới hạnh hiền, hoặc là cái hiền đó là người đó kiên cử một số điều mà người đời ta làm mà người đó không làm thì gọi là người hiền. Hay là cái bậc mà đại hiền, như là cái bậc mà có những cái thân khẩu ý tốt đẹp, không làm tội lỗi. Thì tùy cái bậc hiền ở trong nhân loại này mà Đức Phật gọi là bậc thân cận bậc hiền nhân. Nên người ta đến với cái người, bởi vì trong cái khởi lòng tin đó, có nhiều khi thấy người ta ăn mặc rách rưới, nghe pháp, thấy được cái sự thực hành của người đó, thấy cái biểu hiện của người đó, người ta khởi lòng tin. Trong Phật giáo cũng có nhiều, nói nhiều cách như vậy. Rồi khi mình nói đến cái người mà gần người đó là biết nghe pháp á, bởi vì nhiều khi chúng ta thấy có hai cái mặt, mà mặt giới và mặt tri kiến. À, có nhiều khi chúng ta gần người đó thì có giới nhưng không có tri kiến, à, nên cái nghĩa là biết phần tri kiến. Còn Đức Phật nói y pháp y nhân bất y nhân á, là dù gần với người đó rồi nhưng mà nếu mà mình có cái cơ hội học Phật pháp đó, để mình coi cái người đó mà có giới hay có tri kiến. Thành ra nhiều khi Đức Phật ngày cũng có cái điều rất là linh động quý vị. Ví dụ mình có y một vị thầy nào đó mình xin đi học Phật pháp hay đi học Bali hay học thiền đó, mà mình xin ba lần vị đó không đi, không có cho đó, mình bỏ vị đó đi mình cũng không có lỗi. À, Đức Phật ngày cũng trong cái giới cư sĩ cũng có dạy như vậy quý vị. Có nghĩa là vị thầy mình quy y cái vị thầy đó, nhưng mà nếu mình muốn học thiền học tam tạng mà vị đó không dạy cho mình đó, mình xin ba lần và nếu mà vị đó không dạy cho mình đó, thì mình bỏ mình đi cũng không có sao. Bởi vì Đức Phật nói y pháp y nhân là cái pháp mà Đức Phật ngày dạy là cái pháp tiến bộ, hay là thầy có cái pháp làm thầy, học trò làm cái pháp làm học trò. À, rồi cái người đó là một vị thầy đó thì có phải hoàn thiện về cái hai cái mặt giới hạnh và tri kiến. À, nên Đức Phật là bậc hoàn thiện trạng kiện toàn giới hạnh và tri kiến, chúng ta gọi là giới quẩn, định quẩn và tuệ quẩn đó. Chúng ta thấy nó cũng kiện toàn như vậy. Nên khi mình nói đến cái câu y pháp bất y nhân đó, thì nhiều khi có nhiều vị đó là họ có cái tri kiến tốt, nhưng cái giới hạnh của họ lôi thôi. Cái tri kiến là cái học hiểu Phật pháp của họ đó, thì có nhiều khi họ rất là tốt về cái mặt kiến thức học hỏi Phật pháp đó, là đúng với chánh pháp. Nhưng mà giới hạnh họ lôi thôi là nhiều khi họ ăn nhậu nói chuyện cười giỡn hoặc là họ đùa cợt này kia nọ, thì nhiều khi mình thấy họ có những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta nên có một điều, người ta nói y pháp bất y nhân là muốn nói đến cái lời dạy này là cái lời dạy của bậc thánh. Những cái người mà họ cái giới hạnh nó không có được kiện toàn, nhưng cái tri kiến kiện toàn là do họ nhờ học cái giáo lý, đúng là cái giáo lý của đức bậc một bậc thánh, nên người ta gọi là y pháp bất y nhân. À, có nghĩa là người đó có cái tri kiến Phật pháp là cái lời dạy của bậc thánh. À, nhưng mà ngược lại cái người đó cái đời sống của người đó hơi lơ thôi. Còn ví dụ như mình nói cái người ta tìm một người quy y, vị thầy quy y ấy, thì đa số cũng phải có một cái mức độ hiền thiện ở góc độ nào người ta mới quy y quý vị. Chứ nếu mà không có thì người ta thấy người đó thôi lôi thôi ông mình thì không bao giờ họ quy y mình hết. Nên thường thường mình nói có nhiều người Phật tử họ quy y một vị thầy nào đó, nhưng mà cái nghĩa là có người đó cũng có ít nhiều về kiện toàn cái phần giới. Nhưng có nhiều khi họ không có biết thuyết pháp giảng đạo, hoặc là đời sống của họ không có đúng với cái chánh pháp, nhưng mà họ cũng là cái người là không sát sanh trộm cắp hay tà dâm, những căn bản này làm cho người ta được người ta quý kính. Thành ra nhiều khi mình nói rằng có những người họ đi quy y như vậy, nhưng mà rồi người thấy người đó cái tri kiến người đó không có. À, nhưng mà những cái hạng người này là những người học trò cũng rất là khó bỏ cái gì. Chỉ khi nào người học trò biết mới bỏ cái vị đó được, là mình đi học Phật pháp, mình nghe pháp, mình học Phật pháp, mình xin cái vị này không dạy, là mình biết là cái luật của người học trò đó là vị thầy phải dạy người học trò. Nếu mà vị thầy không có khả năng dạy như vậy đó, mình xin đó, thì vị thầy này phải cho đi. Còn nếu vị này không cho đi, mình bỏ vị này mình đi cũng không có lỗi. À, thì chúng ta thấy điều mà Đức Phật ngày dạy nó rất là hoàn thiện quý vị. Ngày dạy chúng ta là hoàn thiện, là cái chánh pháp của Đức Phật là hướng thường con người có hai mặt phải kiện toàn, là phần giới hạnh và tri kiến. À, giới hạnh và trí tuệ đó. À, cái tri kiến là cái lối cái trí tuệ hiểu biết đó. À, giới hạnh là cái điều kiện toàn thân khẩu ý, đừng có vi phạm những cái điều lôi thôi, hay là những cái điều giới bất thiện, những cái bất thiện pháp. Thì nên Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, nên rồi những người chúng ta cũng thấy một điều là như Lý Sư nói là có nhiều người họ đi quy y vị thầy, họ tung thành vị thầy đó, dù vị thầy đó không có dạy họ, chỉ dạy họ tụng kinh rồi một số căn bản gì đó thôi, nhưng mà họ vẫn đeo đuổi vị đó, vì họ không có hiểu được cái phận sự của người cư sĩ, hay là cái phận sự của người học trò, hay là phận sự của ông thầy. Ông thầy thì phải biết dạy Phật pháp, bởi vì nói thầy là cái người hướng dẫn mình mà, chứ đâu phải là chỉ hướng dẫn mình tụng kinh niệm Phật cái là vậy xong đâu, là làm được làm ông thầy đâu, đâu đúng đó, vậy. Nên vì thầy là phải hướng dẫn học trò, phải trao truyền những kiến thức của mình, phải dạy người học trò là thành nhân chi mỹ, dạy học trò đó kiện toàn giới định tuệ, thì cái vị đó mới gọi là đáng xứng đáng vị thầy mặc tri kiến về giới hạnh. Thì nên mình nói mình tìm vị thầy rất là khó quý vị. Nếu mà đúng theo cái người Phật tử mà nhiều khi mình biết cái phận sự học trò, như là đứng dậy tiếp đón chào thầy, rồi lắng tâm để nghe thầy giảng dạy, học thuộc bài trả bài, rồi thấy thầy bệnh hoạn săn sóc, rồi học bài đó phải chú tâm như vậy, thì những cái đó là những cái tư cách người học trò. Rồi người thầy cũng phải biết dạy học trò. Bởi nhiều khi nó nói y pháp là nhiều khi bị thầy đó có cái chánh pháp, nhiều cái giới hạnh, có nhiều khi người học trò nó không nể, nhưng mà nhiều khi nể cái tri kiến của vị thầy đó. Như là vị thầy đó có cái tri kiến Phật pháp, đã học những lời dạy Phật thánh toàn hảo, nhưng mà cái giới hạnh thì hơi lơ lơ thôi chút xíu. Nhưng mà muốn học cái gì vị đó cũng dạy mình hết, nên đó là vị đó là kiện toàn cái phần tri kiến, nhưng mà cái giới hạnh nó hơi lơ thôi chút xíu. Thành ra chúng ta là người học trò thì chúng ta phải, khi chúng ta vào Phật pháp thì chúng ta biết giới hạnh là cái gì, tri kiến là cái gì quý vị. Giới học là cái phần giữ gìn thân khẩu ý, còn tri kiến là cái phần mà tu tập tiến bộ, hoặc là cái lời dạy của bậc thánh mà mình có tường tận hay không. Cái lời dạy của bậc thánh là tam tạng kinh điển, vì nó có biết cái cách để hiểu tam tạng kinh điển tu học hay không, đó là phần tri kiến. Thành ra qua cái câu hỏi của ni sư đó, thì Pháp Đăng xin trả lời là trên đời này có nhiều người họ xu hướng theo một người nào đó do có cái giới hạnh, một chút giới hạnh nào đó mà làm cho họ thấy mình không có những điều đó mà người đó có điều đó, thành ra họ quy y là nhận nguyện làm thầy, nhưng mà rồi dừng chân ở đó, cái điểm đó, và họ không biết rằng vị thầy không có khả năng, vị thầy chỉ ở mức độ đó thôi. Nếu mình muốn hoàn thiện mình sẽ xin đi học vị thầy mà không có dạy mình đó, thì coi như vị thầy không có khả năng, mình phải bỏ vị thầy đó đi học. Đi học cũng vậy, cũng không có lỗi gì. Bây giờ thì con thấy sư trưởng giơ tay thì con không biết sư trưởng có bổ túc gì thêm không. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại và con xin xin sư trưởng hoặc ni sư tiếp tục đi học.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Tiếp theo xin có cái sự nhắc nhở. Mặc dù trên cái cô thảo luận có cái nêu lên cái vấn đề pháp bất y nhân, cô này cũng có cái ý nghĩa sâu sắc đặc biệt thì cũng không phải là sai, nhưng có nhắc là điều này là cái câu này là một trong bốn câu về tứ y pháp theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, chứ không câu này không phải là Phật ngôn. Mình nên lưu ý, nhiều khi thấy có những câu là hay mình tưởng đâu là Phật ngôn chứ không phải, trong Tam Tạng Bali không có cái câu này. Còn đây là bốn cái câu gọi là tứ y pháp của truyền thống Phật giáo Bắc Tông, thì gọi y pháp bất kỳ y nhân, y nghĩa bất kỳ ngữ, y trí bất kỳ thức, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Và qua cái nó lại quan trọng cái câu thứ tư này, nếu mà bên Bắc Tông mà họ nêu lên câu này thì họ giải thích rằng là y liễu nghĩa kinh, tức là cái nương theo những bài kinh có cái rốt ráo ý nghĩa, bất y bất liễu nghĩa kinh, thì họ cho rằng những kinh điển như là kinh điển Đại Thừa mới là liễu nghĩa kinh, mà là những kinh điển thuộc về Sinh Văn Thừa thì là bất liễu nghĩa kinh. Thì đó là có cái sự phân biệt. Nếu không muốn nói có những cái điểm như là có tính cách như là kỳ thị, và như gần đây thầy sĩ có dịch là Hán Tạng chung ha, tuy rằng những lời lẽ trong đó thì gần với cái Tam Tạng Bali, nhưng mà để cái danh từ Sinh Văn Tạ Tiểu Tạng Sinh Văn, điều này là một điều hết sức là sai lầm, bởi vì toàn bộ kinh điển do Tam Tạng Bali mà dù được dịch ra với cái hình thức nào đó, trường ở Trung Bộ Kinh hay là Trung Hàm chẳng hạn, thì cũng là những lời Đức Phật dạy. Nếu nói rằng đây là cái tiểu tạng của Sinh Văn hay là Tam Tạng Bali là Tam Tạng Sinh Văn thì không đúng, hoàn toàn sai. Sai ở điểm nào? Là vì không phải đây là cái tạng này của hàng Sinh Văn là nói thiết hay biên soạn ra. Mặc dù trong đó có những đoạn của các vị thánh là được Đức Phật xác nhận, nhất là những bài kinh mà Ngài Xá Lợi Phật đã đọc lại như là Phúng Tụng hay là Thập Thượng, hay là những bài kinh Trầm Xe vân vân, do những vị thánh đệ tử đảm luyện thuyết lại mà được Đức Phật chấp nhận. Như những lần mà còn có những người đến hỏi, rồi những vị đã trả lời, rồi khi đem lại hỏi Đức Phật thì Đức Phật xác nhận đi, vì ấy là trí tuệ. Nếu hỏi ta cũng nói như vậy. Thì dù những vị Sinh Văn thì Tiểu Phật đã nói, nhưng mà đã được Đức Thế Tôn chấp nhận vì ý nghĩa, nhưng nói Ngài cũng nói như vậy. chứ không phải là của hàng Thinh Văn mà biên soạn điều này. Vì những lời lẽ này là do Đức Phật dạy thường thường chứ tăng chúng hay không. Đối với Đức Thế Tôn chúng con thì lấy Pháp Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm ý chỉ, các pháp tùy thuận này Thế Tôn. Thì Đức Phật dạy sao thì các vị hành như vậy, chứ không phải chỉ những cái lời và lẽ hay do thì việc cơ thực nhân chứ không phải. Nhưng mà cái đoạn câu thứ tư của cái tứ y pháp của Phật Tông hay gọi là y liễu nghi kinh, thì họ cho rằng những kinh điển của Thanh Văn là bất y bất liễu nghi kinh, còn cái kinh điển của Đại Thừa mới là liễu nghi kinh. Thì điều này chúng ta nên lưu ý không khéo vì sẽ hiểu sai lầm. Mặc dù vô cái mệnh đề đầu tiên thì đúng y pháp bất y nhân, sau khi Như Lai viên tịch tất cả người lấy pháp lực làm đạo sư thì đúng rồi, nhưng mà coi chừng cái đoạn sau. Nên khi đọc kinh điển của bên Bắc Tông chúng ta cho nên thận trọng vì những kinh điển đó nhiều khi những vị biên soạn họ copy lại những kinh điển Bali chính Đức Phật thiết, hay là họ làm cái nhồi nhào thiết nói chừng hai chi ba chi giống nhau, nhưng mà cái gọi là sát thủ giảng hồi Mã Thương của các vị Bà La Môn mà họ ẩn vào trong Phật giáo với cái chứng dịch trùng làm sư tử trùng thực sư tử nhục đó rất là nguy hiểm. Có chừng cái hồi Mã Thương của họ là cái câu thứ ba thứ tư đó. Thành ra nếu ở trên này thì chúng ta mới thấy có những cái một câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba có thể sẽ được, nhưng mà câu thứ tư nếu họ không giải thích rõ cho chung chung thì chúng ta có thể nghĩ rằng đây là Phật môn, nhưng mà ý nghĩa không phải là như vậy. Do đó nên tôi để nhắc lại cái đoạn này, mặc dù có những mệnh đề đầu đúng nhưng mà thì không phải là Phật môn, để chữ Tăng cũng như các vị Phật tử lưu ý có những cái điểm gì việc trong những đoạn này, dạy khéo so sánh, khéo tìm hiểu. Một khi nói là Đức Phật nói thì không phải là vì chúng ta thấy nghĩa lý đúng mà cho là Phật ngôn, mà cần lại thuyên ra lại kinh điển Tam Tạng, coi câu đó có chỗ nào rồi mới đi đến cái sự xác nhận. Vì vậy nên Đức Phật ngài có dạy bốn điều và tham chiếu lớn lắm, là khi thấy cái vị nào là thiết giảng, tôi nghe từ Đức một vị thượng tọa chính đệ tử của Đức Thế Tôn, hay là một vị thượng tọa đệ tử của vị trưởng lão mà đã trực tiếp nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, hay là những điều này tôi được biết từ nơi một cái chùa, một chú xứ nào đó của một vị đại trí tuệ, hay là nói là tôi đã được thọ trì những điều này từ một chữ Phật giáo là quốc giáo như ngày nay Miền Điện Thái Lan của mình. Thì này các tỳ kheo hãy là dùm chớ có dội chấp nhận, mà chớ có phụ nhà dội cũng nhận, hãy đem đối chiếu với kinh so sánh với lực, nếu khi nào thấy phù hợp với kinh tương ứng với lực thì mới đi đến kết luận những vị này thọ trì đúng hay đây là Phật ngôn. Nhưng còn nếu như ngược lại, khi mà nghe đem so sánh với kinh đối chiếu với lực mà thấy đã trái với kinh sai với lực thì vẫn mới đi đến kết luận vị này đó thọ trì sai lầm, đoạn này không phải là Phật ngôn, vân vân. Thì đó là một điều để chúng ta cẩn trọng khi chấp nhận một điều nào đó thấy là đúng hay là sai. Và nhất là nếu mà chúng ta cho ra Phật ngôn thì phải ra xác lại coi trong Tam Tạng kinh điển Bali có những cái đoạn này không, chứ không nên vội thấy hơi giống giống mà chúng ta làm tưởng là Phật ngôn tức là sai, đôi lúc sẽ có sự sai lầm. Và đây là sự góp ý của tôi để chữ Tăng lưu ý thêm những cái đoạn kinh vừa nêu ở trên. Đây là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ, dạ sa thứ, sa thứ, dạ con kính tri ân sư trưởng đã thảo luận cho câu hỏi của ni sư Liễu Pháp. Con thấy trong room hình như ni sư Liễu Pháp đã rớt mic và con không thấy có ni sư và thượng tọa Giác Đẳng đang bận. Con kính thỉnh và chư tăng và con kính thỉnh và con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ.
Để các bạn quên chào, là bạch chi tâm đức và thưa quý Phật tử đâu. Vừa mới trở vào, thấy ở trong room sư trưởng vừa nói chuyện xong lên, chỉ có được biết là chương trình đang sinh hoạt tới đâu. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết Đại Đức Pháp tính và Đại Đức Tự Quyền đã vì đã trả lời cho câu thảo luận chưa? Có lẽ là Đại Đức Pháp đang đã trả lời rồi. Và Đại Đức Pháp Đăng cũng chưa trả lời nữa. Đại Đức Đăng chưa trả lời, Đại Đức Tự Quyền Đại Pháp Tính chưa trả lời. Như vậy thì xin để cái thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Dạ vâng, thì cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Tự Quyền có bạn ở trước máy học sinh Đại Đức Tự Quyền quan hệ cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Tự Quyền, chúng ta trở lại với cái đề tài là sự cung kính đối với Pháp Bảo đó. Mình sống ở trong chùa. Mình sống ở trong chùa, những vị xuất gia lâu năm ở trong chùa, theo cái nhìn của Đại Đức Tự Quyền như là một vị trụ trì đó, thì cái biểu tướng nào, cái sự biểu lộ nào ở bên ngoài cho thấy rằng vị đó có sự cung kính và tôn trọng đối với Pháp Bảo, và có cái dấu hiệu nào ở bên ngoài cho thấy rằng vị đó nhẹ lòng, xem nhẹ cái giá trị của Pháp Bảo? Đại Đức Tự Quyền có thể cho biết qua một vài kinh nghiệm bản thân không? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hệ không biết lại, ở trong room không còn cũng nghe được. Thưa quý vị, có lẽ là Đại Đức Tự Quyền đang có đang gặp vấn đề khó khăn về kỹ thuật. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt trước máy thì xin Đại Đức Pháp Tính cho biết. Và thấy hôm nay có Đại Đức Pháp Tân nữa, xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trong room không? Dạ vâng, dạ thấy Đại Đức Pháp Tân đưa tay. Dạ, dạ xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tân. Thấy thì tổ sư cũng đưa tay, nhưng mà thấy Đại Đức Pháp Tân đưa tay rồi, Đại Đức Pháp Tân cũng xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân để Đại Đức Pháp Tân tên quan hệ đã để giúp cho câu hỏi là cái kinh nghiệm của Đại Đức Pháp Tân khi mà sống với những vị đồng phạm hạnh, với những vị đạo bạn, ngay cả với Phật tử, thì cái sự biểu hiện nào ở bên ngoài đó mà cho thấy rằng vị đó có cái lòng cung kính đối với Pháp Bảo, có cái đặt nặng cái niềm tin của mình đối với Pháp Bảo? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, dạ Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào Ni Sư Liệt Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Và kính bạch Chư Tăng, nghĩ rằng ở đây đó thì cái việc mà một người mà cung kính đối với giáo pháp của Đức Phật hay là cung kính Tam Bảo á, thì từ ở cái mặt hình thức hay là ở cái mặt về nội dung, tức là nói đến cái phương diện mà hình thức ấy, thì cái người ấy luôn luôn có, ví dụ như trong cuộc sống nhiều khi mình thấy cũng đồng là người tu với nhau, nhưng mà có một người thì một cách, một cái hành, cái sở hành nó khác nhau. Có người thì tức là làm, tức là thực hiện cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là giữ trong cái việc mà cung kính lễ bái Phật Pháp Tăng, tức là họ làm cho có qua loa, chứ cũng không có khi mà mình nói đến cái lễ đó, dạ, cái lễ đó, tức là mình kính Phật hay là kính Pháp, kính Tăng đó, thì khi mà mình lễ bái đó, thì cái tâm của mình đó, nó tỏ ra một cái sự trang nghiêm, có lễ thì mới thành kính được. Cho nên là khi mà mình tâm mình có hướng đến cái đấng, cái đối tượng mà mình tôn kính như Phật Pháp Tăng, thì mình cung kính lễ bái một cách trang nghiêm. Hay hoặc là giới với một người về mặt hình thức, nhiều khi có người thì chúng tôi thấy rằng ngay cả y áo hay là cuốn kinh cũng vậy, xem xong thì họ lại dục bừa dục bãi, họ không để một nơi có một cái cao ráo, chẳng hạn như cái cuốn kinh vừa xem xong là họ để đại đâu đó, chứ không có phải là tìm một cái nơi thích hợp hay một nơi cao ráo để mà mình để có vẻ là tôn trọng hay là cung kính. Cũng như là về cái mặt y áo cũng vậy đó. Chúng tôi có nhớ là sư trưởng cũng nói là làm gì làm thì cũng có là cái việc mà cung kính pháp bảo, tức là cuốn kinh mình để ở đâu cũng vậy, hay hoặc là y áo bằng một vị thì cũng phải để cho nó trang nghiêm, mình dắt cái y cũng phải nơi cho nó thích hợp, chứ không phải là để bùi nhùi như một cái miếng vải, cái miếng vải rất là xem thường như vậy. Thì đó là về cái mặt hình thức. Khi mà mình thấy rằng ngay cả mình một người tu cũng vậy đó, mình là một vị xuất gia mà mình phiên nhắc những người Phật tử nên cung kính Tam Bảo, cái nhưng mà cái đối với một người mà có những cái sở hành giống như là một cái người đối với Phật Pháp Tăng, thì khi lễ bái coi như hoặc là khi xem kinh, khi lễ bái cũng không tỏ ra cái sự trang nghiêm hay hoặc là tỏ một cái sự nhất tâm hướng đến Phật Pháp Tăng. Khi mà mình lễ bái có nghĩa là mình bày tỏ cái niềm tin của mình, hay là mình bày tỏ những cái sự tôn kính của mình đối với ơn Đức Phật hay là ơn Đức Pháp hay hoặc là ơn Đức Tăng. Thì cái đó là nói về cái mặt hình thức. Còn đối với giáo pháp cũng vậy đó, khi mà mình xem cuốn kinh thì mình cũng phải tôn trọng, bởi vì ở đó mình xem như lời dạy của Phật, cho nên là mình phải để một cái nơi sau khi xem xong, hoặc là cất giữ ở một nơi nào nó thích hợp, tức là cao ráo, hay một nơi nào để bảo quản cái lời dạy của Phật được ở trong đó, mặc dù là ngữ nghĩa, mặc dù là kinh điển cũng chỉ là một phương tiện, nhưng mà phương tiện ở đây là một cái lời dạy của Đức Phật, nó mang cái tính để hướng cái người đi đến cái sự được cái sự lợi ích. Cho nên là cái mặt cung kính ở đây á, là cho nên là cái việc một người mà cung kính đối với cái giáo pháp thì về mặt hình thức á, thì phải như vậy, tức là phải để một nơi thích hợp, và đối với tăng chúng thì cần có một cái sự lễ bái một cách thích hợp, tức là mình phải lễ bái, tức là đối với những vị trưởng lão, hay là đối với những vị cao tăng, hay là đối với những vị hàng trên, tức là hàng anh hay hàng sư phụ, thì cái đó là cái sự tôn trọng hay là sự tôn kính, để có cái sự tôn kính. Còn đối với cái mặt nội dung á, thì một đời sống của một cái vị đó là luôn luôn thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, luôn luôn giữ một cái đời sống phạm hạnh, và luôn luôn mình có một cái không có một cái gì để làm cho cái tư tưởng của mình bị sai lệch, hay là mình có một cái thiên hướng về cái cái ngoại giáo, tức là thiên hướng về cái gì mà nó để làm lệch đi cái tri kiến của mình, hoặc là khi mà mình nói chuyện hay đời sống của mình á, mình luôn luôn lấy pháp làm trọng, lấy cái điều để thực hành để được cái sự lợi ích. Bởi vì mình nghĩ rằng một cái đời sống tu hành á, là một cái điều mà mình muốn an lạc lợi ích, cho nên là ngay cả cái việc hành xử hàng ngày, giữ gìn giới hạnh, hoặc là giữ cái tâm được có một cái sự chánh niệm, hoặc là giữ một cái tâm có một cái sự trầm tĩnh trong mọi cái phương diện, mọi lúc mọi nơi, để mà mình có được cái sự trầm tĩnh đó. Còn khi mà mình nói chuyện cũng vậy, lấy pháp làm cái làm một cái kim chỉ nam để mà mình thực hành, vừa là làm lấy kim chỉ nam thực hành cho chính mình, mà vừa là để hướng dẫn cho những người khác. Bởi vậy cho nên là khi mà mình nói chuyện thì cũng lấy pháp, ngay cả những chuyện nói chuyện bình thường thì trong những cái chuyện như vậy nó đều có mang cái tính hướng thượng, hay là có thể giúp người khác có được cái sự lợi ích, thì cái tâm họ được có cái niềm tin, hay là tâm của họ có được cái sự hướng thiện. Và mình tránh những cái điều mà nói những cái lời phi pháp. Bởi vì nói những lời phi pháp, một là mình bị ảnh hưởng, một cái người đó bị ảnh hưởng, bị do cái nghiệp bất thiện do khẩu làm tạo nên, vì vậy cho nên là bị sanh vào trong cái cảnh giới có lẽ khổ. Thứ hai là gieo vào trong cái tư tưởng của người khác một cách tà vại, rồi để cho người khác phải bị khổ lây, thì cái điều đó nó cũng không tốt. Và đời sống thì đối với một cái người mà mình nhìn nhận giống như là người mà có tôn trọng cái giáo pháp của Đức Phật, là thực hành giới hạnh của Đức Phật, là luôn luôn có một cái tâm tư thể hiện bằng cái niềm tin của mình, qua cái suy nghĩ hay qua cái việc làm, và ra qua cái sở hành của hàng ngày, thì người đó cũng đã biểu hiện. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà nói đến những người có niềm tin, là người mà có được thường xuyên diễn kiến các bậc có giới hạnh, rồi người có niềm tin là thường xuyên học pháp hay hoặc là nghe pháp bằng cách này hoặc bằng cách kia, rồi người có niềm tin là thường xuyên bố thí, hay hoặc là người có niềm tin là luôn luôn muốn diễn kiến những cái bậc có giới hạnh, chẳng hạn như vậy. Thì cái người mà có phạm hạnh, và một cái người mà có được cái đời sống phạm hạnh, tức là một người mà mình biết quý trọng những cái đời sống phạm hạnh, có nghĩa là mình vừa thực hiện, tức là vừa thực hành cái đời sống phạm hạnh để cho được tốt đẹp, và vừa thường xuyên thân cận những cái bậc phạm hạnh, những cái người mà có được cái tri kiến, hay hoặc là những người có một cái đời sống giới hạnh. Do vậy ấy, thì mình có được cái sự tiến hóa ở trong đời sống của mình. Còn nếu như mà mình lại mặc dù là đời sống của mình là một cái vị một người tu, nhưng mà mình lại thường xuyên thân cận với những người ác hạnh, hay là thường xuyên nói những cái lời mà nó phi pháp ấy, hay hoặc là nó không có lợi ích gì ấy, thì cái điều đó nó cũng không tốt, để làm cho mình bị ảnh hưởng đời sống phạm hạnh. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ rằng với một cái đời sống của phạm hạnh á, thì đối với những người đồng phạm hạnh á, thì luôn luôn quý trọng phạm hạnh, mà lại luôn luôn quý trọng phạm hạnh thì mình quý trọng cả cái đời sống của mình luôn luôn thực hành cái lời đời sống đó, và thấy những cái người mà có cái phạm hạnh thì mình biết quý trọng để rồi được thân cận, hay được học hỏi, hay được chia sẻ, thì từ đó mà mình có được cái sự tiến hóa. Thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con qua cái câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng vừa đặt ra. Con xin chia sẻ như vậy. Nếu có điều chi thì con có thể thỉnh chư Tôn Đức bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được xuống.
Sa thú kính trình đại lý pháp thầy. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hồi nãy được biết rằng Thượng Tọa Tự Siêu đang nói chuyện mà rất mức chưa có nói hết. Nếu mà Thượng Tọa Tự Siêu sẽ cầm mic lại để kết thúc cho phần pháp yêu của Thượng Tọa, thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu. Không biết là Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Thì biết Thượng Tọa vẫn còn. Giờ xin được hỏi một lần nữa là Không biết là Thiên Tổ Tề Siêu có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ xin kính thưa Thiên Tổ Tề Siêu khoan thị trở lại để tiếp tục kết thúc cho câu lời phát biểu của Thiên Tổ.
Nam mô Bụt Thầy Già. Chỉ còn kính trả lễ sư trưởng, kính lễ chư tăng và thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi có cái phần sự trả lời thì chúng tôi nói bị gián đoạn. Và bây giờ thì cũng không có còn thời gian bao lâu nữa. Có lẽ là chúng tôi chỉ nói một cách tóm tắt. Là ở trong bài học ngày hôm nay có một đoạn kinh mà được đề cập đến cái ý nghĩa của Đức Phật là khó khăn, sống không cung kính, không vâng lời. Vậy ta hãy cung kính đảnh lễ sống y chỉ vào một Sa môn và La môn với mục đích làm cho giới quẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ định quẩn chưa đầy đủ, làm cho tuệ quẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ tuệ quẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ giải thoát quẩn chưa đầy đủ. Vâng vâng. Thì ở đây lúc đầu Ni Sư Liệu Pháp có hỏi chúng tôi về cái đoạn kinh này. Nếu nói như vậy thì người ta có thể hiểu làm chăng cho rằng Đức Phật Ngài còn có cái sự ngờ vực về cái sự giác ngộ của Ngài, cho nên Ngài mới với cái mục đích là làm cho đầy đủ giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, rồi Ngài mới đi tìm đến nương tựa. Ngài nghĩ rằng sẽ nương tựa y chỉ cung kính các một vị sa môn và la môn nào đó để bổ túc về giới định tuệ, vân vân. Thì ở đây chúng tôi đã thưa rằng là ở trong cái đoạn văn Pali đó, chúng ta có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là khi Ngài dùng cái động từ ở cái thể gọi là khả năng cách đi kèm với cái bất biến từ gọi là danh đu nát và khả năng cách là ai dân, thì ở đây trong trường hợp này nó không phải là ta hãy cung kính đảnh lễ, mà ở đây chúng ta nên biết như thế này là hay là ta nên chỉ danh luôn đó, đặt một cái giả sử thôi, Điểm thứ hai nữa là ở đây, điều mà nói như thế này với mục đích làm cho đầy đủ giới quẩn chưa được đầy đủ, làm cho đầy đủ định quẩn chưa được đầy đủ. Làm cho tuệ quẩn chưa được đầy đủ, làm cho đầy đủ tuệ quẩn chưa được đầy đủ, vân vân. Thì ở đây đó, chúng tôi đã có trình bày là theo trong mạch văn Pali thì được trở lên, tức là Đức Phật đã đặt ra một cái vấn đề, suy nghĩ đến vấn đề đối với những vị mà họ chưa có đầy đủ về giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, thì lúc đó họ mới có nương tựa nơi vị Sa Môn Bà La Môn. Cái đó là cái mục đích của các vị ấy. Còn ở đây thì đối với Đức Phật thì Ngài không phải là vì không được đầy đủ, Ngài muốn đi tìm để mà nương tựa vị khác để bổ túc với định tuệ. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng một ý nghĩa rất là khiêm tốn là thật không phải lẽ sống mà không cung kính, không có sự cung kính. Và khi Ngài suy nghĩ như vậy Ngài mới tìm xem coi trong thế gian này có những vị sa môn nào đáng để Ngài kính trọng và ý chỉ như không. Thì lúc đó Ngài xác thấy rằng các vị sa môn và la môn trong đời không có vị nào đáng để cho Ngài một vị A-la-hán chánh đẳng giác cung kính và tôn trọng. Bởi vì về trên phương diện giới định tuệ và giải thoát, các sa môn và la môn ấy không có ngang hàng với Ngài, huống chi là bằng Ngài, không có thể bằng Ngài, huống chi là cao hơn Ngài. Thì như vậy nếu mà Ngài đảnh lễ cung kính thì họ sẽ bị tổn giảm đức, đầu sẽ bể bảy mảnh do cái tâm đại bi đó. Và Đức Thế Tôn Ngài nghĩ rằng hay là ta hãy lấy pháp mà ta giác ngộ đó ta hãy cung kính đảnh lễ pháp ấy, y chỉ pháp ấy. Thì như vậy trong trường hợp này có một vấn đề mà chúng ta cũng phải để ý. Ở đây không phải là Ngài nghĩ rằng với cái mục đích để bổ túc giới định tuệ chưa được đầy đủ mà Ngài phải đi tìm nương tựa được các sa môn và la môn khác, mà ở trong mạch văn này ý muốn nói rằng là đủ giới định tuệ đó, và mà phải nương nhờ các vị sa môn và la môn khác chỉ với cái mục đích là làm cho đầy đủ giới định tuệ giải thoát mà chưa được đầy đủ đó. Còn như đối với Ngài thì không có vị sa môn và la môn nào có thể ngang bằng, đừng nói chi là hơn, thì làm sao Ngài có thể cung kính tôn trọng hay là y chỉ được. Chúng ta phải hiểu như thế. Và cuối cùng thì Đức Thế Tôn Ngài đã cung kính tôn trọng pháp mà Ngài đã giác ngộ. Thì ý nghĩa đó là như vậy. Khi nãy chúng tôi nói đến đó, chúng tôi nói gần hết thì chúng tôi bị trục trặc. Và giờ đây thấy ở trong rung im lặng, chắc có lẽ chúng tôi bị trục trặc nữa. Bây giờ xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú thì cái truyền thì tập thể siêu, thật ra thì ở trung tâm nghe cũng liên tục từ đầu chí cuối, và bây giờ thì đã hết giờ, chúng ta sẽ để bản tin sang ngày mai. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ tiếp theo chương trình đánh dấu 2600 năm Phật thành Đức Thế Tôn thành đạo. Chúng ta sẽ có một chủ đề là tự thân giác ngộ, và đề tài này sẽ được trình bày bởi đại đức Phật Thích. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được viên mãn, và thay lời cho tất cả chư tăng và đại chúng ở trong Trung, để một lần nữa xin hồi hướng công đức đến cụ Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ của đại đức Phật Đăng vừa mệnh chung, nguyện cho cụ được viên mãn phước lành và sống viên thành quả vị giải thoát. Bây giờ thì xin được kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chư tăng và Phật tử, lớp Phật pháp Quýt Thóc Thâm thành kính phân ưu và nhất tâm hồi hướng phước lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ của Đại Đức Pháp Đăng vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2010, được siêu sanh, cảnh giới an lạc và chổng viên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bhagiriyam kayena vaja manasa vidase sukatam katam yeta pasanyino apiyena sata asanyino katam bunyapavam mayam sape paki pavandute yetam katam suvitam gendam bunyapavam mayam yeta sata nakyanam tideva ganto alivega yum sape lo Kamiye sata jivanta harane sukha manunyam pojanam sape rapandu mamakye sarasami. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân. Tiền tiền quá ban còn phần phước chiếm, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao tiền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiên nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả thị nhân. Sapang sumangalang kakandu sapa devata sapa bhuta rupa vena soti ondu nirondarang otu sapang sumangalang.